Kính chào các chị nữ, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Việt Gian Cộng Sản tự thú căn cước nhà nước khủng bố. Tôi nhắc lại, Việt Gian Cộng Sản tự thú căn cước nhà nước khủng bố. Trong bao nhiêu năm nay, chúng ta đã có đủ tài liệu, lịch sử cũng như là những thông tin mới nhất chứng tỏ rằng cái bọn Cộng sản ở Việt Nam nó đang cầm quyền ở nước Việt Nam là một bọn đạo tặc chuyên chính. Nó là đạo tặc từ bẩm sinh, nó là một bọn ăn cướp. Thế khi nó được Đế quốc Liên Xô tuyển dụng làm tay sai để đi cướp quyền thì nó đã học được của quan thầy là những cái kỹ thuật khủng bố. Mà cụ thể là chúng ta, tôi đã nói cái khẩu hiệu của nó là thứ nhất dỉ tai, thứ hai mã tấu. Dỉ tai là tuyên truyền, mà tuyên truyền không được thì giả mã tấu ra thì giết, dùng khủng bố để mà khống chế cái đám dân cư ở nhà quê mà chính quyền không có kiểm soát an ninh được đến nơi đến chỗ. Nó dùng khủng bố để nó đi cướp quyền. Và khi nó được cầm quyền rồi thì nó thiết lập lên cái nhà nước khủng bố. Cụ thể nó rõ ràng bây giờ nó không trội được. Chế độ hộ khẩu là cái gì? Chế độ hộ khẩu là kiểm soát cư trú cũng như đi lại của người dân. Thậm chí cái thời mà Tần Thủy Hoàng đó, nó không muốn là dân nổi loạn thì chống lại nó. Nó tổ chức ra cái liên gia, anh nào kiểm soát anh kia. Nếu mà một trong ngũ gia liên bảo đó mà có một anh làm phản thì nó giết sạch cả năm gia đình. Và năm gia đình nó chỉ được dùng chung một con dao thôi, thì không có khí giới lấy gì mà nó nổi loạn này. Đấy là cái chế độ nhà nước khủng bố từ cái thời Trần Thủy Hoàng, bây giờ nó đang áp dụng ở Việt Nam. Hộ khẩu thì tem phiếu, nó kiểm soát lương thực, độc quyền thông tin thì kiểm soát tư tưởng. Chứ này chúng ta đã nói nhiều rồi, hôm nay tôi chỉ nhắc lại để thấy rằng là bây giờ nó cầm quyền và những cái đấu tranh vừa mới xảy ra trong mấy tuần vừa qua thì nó tự thú cái căn cứ nhà nước khủng bố của nó. Cái khi mà cái nhà nước khủng bố của Việt Nam Cộng sản nó hội nhập vào thế giới văn minh hiện đại, trước khi mà nó đếp quan thầy của nó chết thì chính quan thầy của nó là Đế quốc Liên Xô cũng phải đưa ra khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Nó dùng cái chữ đổi mới là một cái thứ mà gọi là chuyên nghề trao đổi khái niệm đó. Đổi mới hay là chết, cái chữ đổi mới hay là chết của nó là đổi mới là gì, của nó ý nghĩa là đầu hàng tư bản đi vào kinh tế thị trường, nhưng mà nó gọi là đổi mới. Giờ thì đổi mới hay là chết, nhưng mà nó lại sợ rằng thì vào kinh tế thị trường thì cái chế độ của nó sẽ thay đổi bản chất, thì cho nên nó đưa cho cái vào thì kinh tế thị trường thì vào, nhưng mà cái nguy cơ thứ nhất đe dọa chế độ nhà nước khủng bố của nó là nguy cơ chạch hướng, tức là khi nào mà không dùng đến những cái phương pháp cầm quyền của một nhà nước khủng bố thì là nó gọi là chạch hướng. Cho nên cái nguy cơ đầu tiên mà nó trong bốn nguy cơ nó đưa ra là chạch hướng. Vì thế cho nên kinh tế thị trường phải định hướng sau chủ nghĩa. Nhưng mà đến khi mà Liên Xô sống chung với tư bản rồi thì, và đổi mới hay là chết rồi, đến một lúc nào đó thì thấy rằng nếu mà không cải tổ cơ cấu kinh tế thành cơ cấu kinh tế thị trường không đủ, phải có sự minh bạch, tức là luật pháp phải phân minh và điều hành đất nước phải một cởi mở, là lát nó có Perestroika thì phải đi đôi với Glasnost, nhưng mà khi mà Gorbachev đáng lẽ phải thi hành hai cái cùng một lúc thì sẽ đi Perestroika trước rồi Glasnost sau, cho nên không kịp và đế quốc Liên Xô đã sụp đổ. Và đến cái bọn cộng sản sống sót từ bên Tàu sang đến bên Việt Nam là nó cũng lại mắc vào cái sai lầm y như ngày xưa của Gorbachev, là nó đổi mới kinh tế nhưng mà nó tuyệt đối nó không có thi hành cái phần minh bạch là Glasnost. Và nó lại còn đưa ra là cái nguy cơ thứ nhất là chạy xuống. Cho nên tôi đã phê bình rằng bên Tàu cũng như bên ta, nó đi lò cò một chân tiếp rồi nó sụm. Và khi nó đổi mới hay là chết, nó đi vào kinh tế thị trường là đầu hàng tư bản rồi, nhưng mà nó là cách nghĩa cái sự đầu hàng tư bản nó đó là, ôi cái đây là phải đi, đây là giai đoạn quá độ thôi. Mình có muốn có giai cấp công nhân lãnh đạo thì phải có nhà máy, muốn có nhà máy thì phải đi vào kinh tế thị trường thì mới đi theo cái hướng kinh tế tư bản, nhưng mà có nhà máy có giai cấp công nhân thì các công nhân mới lãnh đạo đúng mức cả đó được. Cái đó Lenin đã nói từ khi mà cầm quyền, cái gọi cái giai đoạn mà đầu hàng tư bản rất là giai đoạn quá độ. Mà đến bây giờ bọn đồ đệ đời con đời cháu của cộng sản ở Việt Nam nó cũng đang nói rằng bây giờ là kinh tế thị trường đi giai đoạn quá độ, nhưng mà người thì hỏi ra cái giai đoạn cao độ này bao lâu thì chính cái tên Chóp Bu rồi đó, là tên Trọng Lũ, nó cũng nói rằng cả trăm năm nữa cũng chưa biết là đã hết cái cao độ chưa. Tức là gì? Khi nó coi cái sự chạy hướng là một nguy cơ thì là cả trăm năm nữa không có. Tức là cái giai đoạn quá độ này chỉ là một cái cách cách nghĩa của cái việc đầu hàng tư bản mà vẫn muốn không muốn chạy hướng giữ cầm quyền. Và vì thế cho nên chế độ cộng sản sống sót ở Việt Nam nó lo cò một chân, mà nó không biết là quá độ bao nhiêu năm, cả trăm năm nữa. Cho nên bốn nguy cơ mà nó nêu ra nó không đối phó được. Nguy cơ thứ nhất là chạy hướng, nguy cơ thứ hai là tụt hậu kinh tế, mà đi vào kinh tế tư bản mà lại định hướng xã hội chủ nghĩa thì không thể nào mà phát triển thành một cái nước giàu mạnh như tư bản. Đến một mức độ nào đó đi, khi mà lợi nhuận GDP ở trong nước mà đi đến cái mức trung bình rồi thì nó phải dân chủ hóa, mà nó không dân chủ hóa thì nó sẽ tụt hậu. Và chẳng những nó tụt hậu mà nó không minh bạch thì chế độ của nó đương nhiên sẽ tham nhũng. Và với bằng ấy yếu tố thì cái bốn cái nguy cơ đó nó không đối phó được. Và cái nguy cơ thứ tư nó sẽ hiện ra là cái nguy cơ tự diễn biến. Anh đã đi vào kinh tế thị trường một hồi rồi, anh muốn hay không muốn anh cũng trở thành ra là tư bản. Anh trở thành tư bản thì còn là cộng sản ở đâu? Và anh cần duy trì cái nhà nước khủng bố của anh bao lâu thì cũng không ngăn ngừa được cái chuyện mà tự diễn biến, mà nó không đối phó được với ba cái nguy cơ kia. Đấy là cái tình hình của chung của bọn cộng sản sống sót. Nhưng mà riêng ở Việt Nam thì trong cái giai đoạn vừa qua nó lò cò một chân và nó không có cởi mở dân chủ và nó tham nhũng. Tư bản đó nó trở thành, nó là tạo ra những nạn địa tặc, lâm tặc, thủy tặc, các thứ gì. Nó tham nhũng mà thành ra nó cái gì nó cũng là đồ ăn cướp hết. Và người ta đấu tranh dân quyền dân chủ thì nó đổ thừa là âm mưu lật đổ chế độ và nó thẳng tay đàn áp. Nhưng mà các nhà chiến lược gia cũng như là xã hội học trên thế giới đã phân tích cái bản chất của chế độ cộng sản sống sót, những bọn cộng sản sống sót rồi, người ta nói rằng nó muốn bố trí kiểu gì thì kiểu nó sẽ gặp phải cái gọi là unintended consequences, là trước sau gì sẽ có một cái biến cố nó xảy ra ngoài cái sự chủ liệu của nó, ngoài cái ý muốn của nó, thì lúc đó sẽ những cái yếu tố sụp đổ của nó sẽ hiện ra một cách cái bao trọng. Và bây giờ ở Việt Nam, đầu tháng 4 vừa rồi, cái gọi là hệ quả ngoài ý muốn của Cộng sản đã xảy ra, đó là cái vụ cá chết hàng loạt mà chúng ta đã tường trình và biện luận suốt 2 tuần lễ này vừa qua rồi. Bây giờ sang đến tuần lễ thứ 3. Và trước khi xem đến cái tình hình biến diễn của tuần lễ thứ 3 thì chúng ta hãy kiểm điểm lại cái hệ quả của cái đợt đàn áp tuần lễ mùng 8 tháng 5 vừa rồi, để thấy rằng thì những cái hệ quả ngoài ý muốn của nó đang xảy ra như thế nào. Trước mắt tôi bây giờ tôi dùng những cái tài liệu của mình và những cái bình luận và phân tích của dư luận để minh chứng cho cái sự phân tích của chúng ta. Bản tin ngày 15 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về cái biểu tình ngày 15 tháng 5 thì có tựa đề là vụ cá chết miền Trung, đàn áp không ngăn bước người biểu tình. Trong đó thì nêu ra nào là bạo lực trấn áp lần này bị vấp phải cái quyền lợi dân sinh, được coi là cái đàn áp lớn nhất, biểu tình cũng lớn nhất, mà đàn áp cũng nặng nhất tại Việt Nam từ năm 1975 tới nay. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp xúc với các nhà đấu tranh ở trong nước mà bị đàn áp thì hầu hết ai cũng nói rằng đàn áp không làm cho họ sợ, và làm đàn áp chỉ làm cho họ mạnh mẽ hơn trong cái lý tưởng của họ. Thí dụ như là blogger Quảng Nam thì nói rằng trước khi mà cuộc tuần hành diễn biểu tình diễn ra ngày 15 thì đi xem là tình hình như thế nào, thì an ninh chặn hỏi giấy tờ và chặn những người tình nghi đi biểu tình, nó làm cho tình hình trầm trọng lên. Rồi thì blogger Như Quỳnh thì để đi tham gia biểu tình quay phim chụp hình cũng bị bắt đưa về đồn. Rồi thì ở Hà Nội thì xe gắn loa đi hô hoán dẹp người dân. Rồi thì trong khi nó đàn áp như thế, bạo động như thế, thì những người biểu tình đã tuân hành cái nguyên tắc biểu tình bất bạo động rất là tiếng, đánh để cho nó đánh, không ai phản kháng. Và trong cái đợt đàn áp biểu tình đó thì tạo thêm lên những cái xúc động làm cho người ta biểu tình mạnh hơn và người ta không sợ nữa. Tức là gì? Có một chị đem con đi biểu tình vì biểu tình vì dân sinh, đâu có chống đối chế độ, lật đổ chế độ đâu, thì đem con đi có sao đâu, nhưng mà lập tức là bị đánh và chỉ ôm ghì lấy con, và trong khi những người biểu tình khác đi bảo vệ chỉ xúc xít lại, là cái hình ảnh đó làm cho toàn dân phẫn nộ. Và Trà My của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì hỏi các cuộc tuần hành tranh bị nhốm máu ấn tượng đọng lại cho các bạn thế nào? Thì Như Quỳnh trả lời rằng đây là quyền được sống, trong đó là nhu cầu chính đáng bất kỳ người dân nào, cho nên không vì bị đánh mà sợ, và nó càng đánh như thế thì nó càng ra những người dân từ hồi nào tới giờ người ta cứ coi cái việc biểu tình là việc của ai, ấy, chứ không phải của người ta. Mọi người đã có nhà nước lo bây giờ. Biểu tình vì dân sinh, vì môi trường, vì cá chết, chẳng những cá chết, mà không khí nhiễm độc, nước bị nhiễm độc, nước biển nhiễm độc, nước sông nhiễm độc, thì các nhà máy nó xả thải ra, rau quả cũng độc, không khí cũng độc. Thế là cái biểu tình vì dân sinh nó quan hệ đến đời sống trực tiếp của mọi người dân, thành ra không ai có thể nghĩ rằng à không dính đến biểu tình mình thì kệ nó. Và cái bản tin này đã cho ta thấy rằng tất cả những người biểu tình không thể nào mà vì cái đàn áp của nó mà lại đâm ra là sợ mà lùi. Và blogger Đình Hà thì cho biết rằng thay đổi là xu thế tất yếu của mọi xã hội. Chính quyền Việt Nam sẽ lắng nghe dân, còn nếu họ không lắng nghe thì gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Thì ta mới hỏi đàn áp thì có thể dập tất cả không? Và ai cũng đều nói là càng đàn áp thì càng làm cho phong trào đấu tranh bùng nổ lên nào nhờ trời. Và một blogger khác cũng nhắc lại rằng thì các cuộc biểu tình này lại xảy ra trước ngày mà nhà cầm quyền mời Tổng thống Obama sang, mà nó vẫn cứ đàn áp thẳng tay như thế, chứng tỏ rằng nó đã sợ đến cái mức mà nó bất chấp mọi sự để nó miễn là sao là còn đảng còn mình nó cầm quyền mà thôi. Và tôi để ý xem rằng các phía các phản ứng như thế nào. Dân ở trong nước, dân tuổi trẻ Việt Nam đã không sợ rồi và sẽ có biểu tình và có điều gì dài dài nữa. Thì ở hải ngoại làm gì? Tôi thấy rằng hải ngoại này khắp thế giới, người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại, dù là lưu vong ở cái nước nào chẳng hạn, cũng có tổ chức biểu tình để ủng hộ đấu tranh ở trong nước, khắp thế giới. Và cái tổ chức thiện nguyện và chuyên trách về quốc tế vận cho đồng bào hải ngoại là cái tổ chức của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Boat People Network. Qua cái blog Mạch Sống thì tôi thấy rằng ngày 15 tháng 5 ông ra một cái bản văn, ông kêu gọi rằng thì ở hải ngoại có 3 việc phải làm. Việc thứ nhất là vận động trực tiếp của mình, chính quyền của mình ở mọi, ở bất cứ nơi nào trên thế giới cho một kế hoạch cụ thể để giúp người dân Việt Nam trước thảm họa môi sinh. Nhân danh môi sinh, thành nước nào người ta cũng có thể can thiệp được. Thứ hai là thông tin cho đồng bào trong nước biết kế hoạch này để họ hành động thích ứng và trong sự phối hợp trong ngoài. Thứ ba là theo dõi và can thiệp nhằm bảo đảm mọi trợ giúp của quốc tế sẽ từng bước nâng cao vai trò của người dân so với chính quyền. Đấy là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và lập tức là truyền thông của nhà nước lên tiếng vì không thể im lặng lâu được, thậm chí mà các dân ở trong nước là muốn thay đổi cái nickname của Nguyễn Phú Trọng, thì bây giờ cứ gọi là Trọng Lũ, bây giờ ta lại đổi là Trọng Câm rồi, thành ra nó phải lên tiếng. Và nó càng lên tiếng thì càng chứng tỏ rằng nó lúng túng, là vì nó lấp liếm không xong. Đầu ngô mình sợ là ông nói à bà nói vịt. Bản tin ngày 16 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do đăng tin là khi nhà nước lên, khi truyền thông nhà nước lên tiếng, người tiến hành cáo buộc đích danh một số người trong nước kích động dân chúng trên đường biểu tình. Thế lập tức bị 3 nhà trí thức ở trong nước bị nêu tên trên phóng sự của An ninh TV và đài TV VTV1 trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người chủ xướng trang Boxit Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Độc lập IDS và nhà báo nhà thơ Hoàng Hưng. Thì ông Nguyễn Quang Nga mà phản ứng đối với cái gọi là an ninh TV đi kéo tôi vào. Và ông đang chưa về phản ứng nào thì thấy phản ứng của nhiều người đó, chứ mà chỉ giáo sư Huệ Chi và Hoàng Hưng và tôi. Đó là phản ứng đối với một video clip của an ninh TV. Tôi cho rằng những lực lượng thực sự thù địch với đất nước này, họ đã bóp méo sự thật, cắt giá những chuyện không đâu vào để tìm cách bôi nhọ vu cáo những người biểu tình, các trí thức liên quan đến tai họa cá chết ở miền Trung Việt Nam. Đấy là nhà nước khủng bố, nó dùng quỹ tạo ra thông tin để bôi nhọ cái cuộc biểu tình. Theo tiến sĩ Nguyễn Nga thì cách làm của những cơ quan truyền thông nhà nước như VTV1 và ANTV thì không còn có tác dụng như xưa. Mà đánh giá rất đúng. Nguyên văn như thế này: trước đây khi mà không có thông tin nào khác, khi mà người dân không xem được những kênh TV ở bên ngoài, không có internet, không nghe được đài ở đâu khác, mà chỉ nằm trong sự kiềm tỏa của mạng truyền thông của nhà nước, người ta cũng không đi du lịch, đấy là ngày trước. Còn lúc đó thì với độc quyền thông tin thì người ta có thể làm được việc đó, tức là cái nhà nước khủng bố đó. Nhưng mà bây giờ thì sao? Lúc đó với độc quyền thì người ta làm việc đó, bóp méo cắt gián và thậm chí làm rất thành công. Nhưng mà thời thế đã thay đổi. Là trong vài chục năm vừa qua, người dân Việt Nam đã bắt đầu đi du lịch nhiều hơn, người trong nước cũng có thể tiếp cận với thông tin bên ngoài nhiều hơn, và có mạng internet thì lúc đó những tiếng nói khác với tiếng nói chính thống bắt đầu được cất lên, và người ta bắt đầu có thể tiếp cận được với những thông tin đó. Và ông phê bình rằng bây giờ không giờ cái trò đó được đâu, bây giờ đáng lẽ là phải thích nghi với sự thay đổi, nhưng mà lại vẫn nghĩ rằng họ vẫn còn có thể độc quyền tất cả mọi thông tin và cách hành xử của họ trên các mạng thông tin, trên TV, trên báo, dưới quyền kiểm soát của cái gọi là cảnh sát tư tưởng. Và ông nói là bây giờ cảnh sát tư tưởng không còn tác dụng nữa, nhà nước khủng bố đó, cảnh sát tư tưởng. Rồi thì đến các blogger khác thì phê bình những cái bộ máy chuyên chính của nó, là nó vẫn ứng xử theo cái lối mòn suốt mấy năm qua. Và nếu nghệ sĩ Kim Chi từ Hà Nội thì cho biết là cái công việc này, đấu tranh này là vì nước, dân vì nước, mà có chính nghĩa rồi thì sẽ được toàn dân thương mến, thành ra đâu có gì mà sợ. Bà kể lại rằng thì sau đó gặp lại những người quen, những người gặp tôi ôm chặt lấy tôi, nắm tay tôi và nhìn vào tận mắt tôi, họ nói chúng tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ chị. Những anh lớn thì nói Kim Chi ơi em rất đáng quý đó, rồi. Và còn cái bọn người mà vẫn còn chưa tỏ thái độ, vẫn còn im lặng, thì bà cho rằng còn có công việc tốt, có nhiều lương lậu bổng lộc vị trí, người ta sợ làm như chúng tôi thì ảnh hưởng đến công việc của con cái người ta. Đấy, chế độ khủng bố đó, như vậy đó. Mà tỏ thái độ cái là nó khủng bố liền, ảnh hưởng luôn chứ, chẳng những cái khủng bố cái người đó mà nó còn khủng bố luôn cả đời con đời cháu đó. Và bác sĩ Đinh Đức Long ở Sài Gòn thì nói rằng người dân Việt Nam có điều buồn là bị mấy chục năm thuần hóa rồi, nhà nước khủng bố nó thuần hóa rồi, cho nên rất nhiều người ủng hộ là đúng, nhưng không dám bày tỏ ý kiến, cái chữ sợ rất lớn. Rồi thì ông nói là nhà nước khủng bố nó đẩy con dân vào cái chỗ, cái tâm lý là việc này đã có nhà nước lo mắc mối thì phải dính vào. Nhưng mà khi mà những người đấu tranh hỏi là những cái bọn được côn đồ mà được cử đến để đàn áp biểu tình, hỏi rằng cái có quyền gì mà cấm tôi làm chuyện này, thì không ai, không đứa nào trả lời được. Và blogger này cho biết rằng ngay trong những người đàn áp chúng tôi cũng rất phân hóa, có những người vì miếng cơm manh áo họ gần như khóc, nhưng có những người rất hung hăng, họ muốn lập công để chứng tỏ sự trung thành với chế độ và họ muốn được thăng quan tiến chức. Còn người dân cũng thế, một số yên phận xưa nay sĩ sợ nằm trên đầu. Nhưng mà trên Facebook thì có tác giả là Phan Xuân Cần viết cái bài tựa đề là không nên đề cao phản động nhà nước thông tin bằng cách chụp mũ là phản động sử dụng được. Ông Phan Xuân Cần này ông là cựu an ninh của nhà nước, ông tin là người dân không dễ bị dắt mũi như thế, người dân không thể xuống đường chỉ vì bị ai đó sử dụng, trong khi trong lòng mà không có một chút bất bình nào thì làm sao ta xuống đường để sử dụng. Và báo người blog người Việt ở trong nước thì có đăng cái bài tựa đề là Cộng sản Việt Nam loay hoay chống đỡ sự phẫn nộ của dân chúng. Có hàng loạt dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam đang hoảng sợ trước sự phẫn nộ của công chúng, nhưng không tìm được giải pháp giảm sự giận dữ mà chỉ có lo chống đỡ. Nó chống đỡ là các giải pháp mà chính quyền Việt Nam đã áp dụng như là phát gạo cứu đói, mua lại toàn bộ hải sản mà ngư dân đánh bắt nhưng không bán được cho ai, tuyên bố giãn nợ, là giảm lãi cho các nạn nhân của thảm họa cá chết trắng biển, cho họ vay thêm tiền, rồi lại các nhà lãnh đạo lại dắt nhíu nhau đi cùng tắm biển ăn hải sản, liên tục công bố kết quả quan trắc, quan trắc trong cái kép, nhằm chứng minh biển đã sạch, hải sản đã an toàn. Và blogger này cho rằng tất cả những cái tuyên truyền mà diễn kịch này đều vô tác dụng. Biểu tình phản kháng tình trạng môi trường sống bị giờ đầu độc vẫn bùng nổ tại nhiều nơi trong 3 ngày chủ nhật liên tiếp. Để có thể ngăn cản mà không mang tiếng, chính quyền Việt Nam đã sử dụng nào là dân phòng, nào là dân quân, chứ không dám dùng mũi bộ đội. Ngăn vào dân quân thì những cái toán bảo vệ các doanh nghiệp họ bảo vệ đó, thanh niên xung phong này kia. Tuy nhiên sự tàn bạo không những không làm người ta sợ mà chỉ gây thêm phẫn căm phẫn và quyết tâm phản kháng. Còn công an thành phố thì Sài Gòn thì sau khi bị nhận diện đã xác nhận rằng có một số người tham gia giữ trật tự nhưng mà không cách nghĩa được là trong cuộc biểu tình 8 tháng 5 là bị dọa giết, có người bị hành hung ngay tại thị ra ở đó, nhà nước bảo là ở đám biểu tình người ta không có phản kháng, nhưng mà sao giờ có những người bị hành hung đến theo tận đến tận nhà mấy thằng thanh niên xung phong cũng bị hành hung. Vâng, cũng trong tuần vừa qua nhiều cựu thành viên của lực lượng thanh niên xung phong ở Sài Gòn đã chính thức lên tiếng phản đối việc sử dụng thanh niên xung phong đúng để đàn áp biểu tình, vì điều đó trái với truyền thống của họ. Đang có khá nhiều ý kiến cho rằng phải kiện thanh niên xung phong ra tòa vì lạm quyền khi chấn áp bắt người đi công an. Cuối tuần vừa qua khi có dấu hiệu cho thấy dân chúng nhiều nơi sẽ tiếp tục biểu tình lần thứ 3 và đặc biệt lần thứ 4 nữa, chủ nhật 22 tháng 5 là cái ngày vừa là ngày bầu cử đại biểu quốc hội, vừa là thời điểm Barack Obama tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam, thì chính quyền Việt Nam lại tung ra một số những giải pháp nữa. Nhưng mà đến đây thì ở trên blog này tôi thấy có hình là giáo dân giáo sĩ Song Ngọc ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An biểu tình hôm chủ nhật 15 tháng 5, nó chấn áp ở Hà Nội, ở Sài Gòn, nhưng mà các địa phương khác người ta xuống. Đấy là thêm một cái bất ngờ nữa. Và nó làm nhà cầm quyền khủng bố, nó block Internet. Ngày 14 tháng 5, mạng Internet tại Việt Nam đột nhiên tê liệt. Nếu nội dung các tin nhắn qua điện thoại có những từ thời sự như là cá chết, đoan thì đều không thể gửi được cho người nhận. Đó. Cảm nhận sự sợ hãi của chính quyền về sự kiện cá chết càng lúc càng rõ ràng khi người ta tận mắt chứng kiến một MC của hệ thống truyền hình quốc gia giật lại microphone từ tay một giáo viên lúc ông này đề cập đến hai từ cá chết khi trả lời phỏng vấn của MC này về đội tuyển do ông dẫn đi tham dự một cuộc thi chế tạo robot. Đi cái đó, nhưng mà nghe thấy cái cá chết mà tôi đi vào đâu cũng tham gia. Nếu hai tuần trước dù biểu tình ủng bùng nổ tại nhiều nơi, những hệ thống truyền thông của Việt Nam không hề đả động đến những sự kiện đó, thì tới giữa tuần này một số tờ báo bắt đầu khuyến cáo dân chúng rằng tham gia biểu tình là bị kẻ xấu lợi dụng. Rồi hôm thứ Bảy các tờ báo đồng loạt đưa thông báo của công an Sài Gòn khẳng định các cuộc biểu tình là do Đảng Việt Tân tổ chức. Tôi nhớ rằng cái năm ngoái Hà Nội nó biểu diễn một cái cuộc công an chống khủng bố, nó bắt được mấy thằng khủng bố, nó bảo là bắt được mấy thằng Việt Tân rồi. Nó gắn cái nhãn hiệu Việt Tân cho bọn khủng bố từ cái năm đó, chứ không phải bây giờ đến cái bột cũ sẵn lại thôi. À, rồi thì chắc chắn lý do này sẽ khiến nhiều người ngần ngại vì việc tham dự biểu tình của họ chỉ thuần túy là bày tỏ sự bất bình về tình trạng môi trường sống bị đầu độc qua Internet. Cho nên một số người đã đề nghị người biểu tình cầm theo cái biểu ngữ là đảo loạn Việt Tân, nhưng mà sau đó người ta không làm cái việc gì mà bị thế chọc tức mà là tham gia và là mắc mưu đó. Rồi một số người dùng Internet ở Việt Nam đã chụp lại công bố thông cáo của một số trường đại học cao đẳng buộc sinh viên phải tập trung, đấy là chế độ khủng bố đó. Vì nó theo về tận nhà, nó theo về tận trường. Bây giờ nó muốn để chống cái biểu tình buộc sinh viên phải tập trung để ôn tập đột xuất vào sáng Chủ nhật. Những thông báo này cảnh báo việc vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của sinh viên, tức là nó khủng bố đến tận cái việc học hành của người ta nữa. Cũng trong ngày thứ Bảy, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường của Việt Nam hối hả công bố nguyên nhân dẫn tới thảm họa môi trường khiến cá chết trắng bờ biển miền Trung. Cũng giống như hai lần trước, lần này sau khi kể lể dông dài về nỗ lực của chính quyền Việt Nam, một thứ trưởng của bộ này tuyên bố là sẽ có câu trả lời với căn cứ khoa học. Và ở một cái bản thông tin khác thì tôi thấy rằng nó đã trả lời rồi. Nó mướn một anh chuyên gia Nhật Bản nói rằng thì là muốn tìm ra nguyên nhân cá chết thì phải cũng theo sự khoa nghiên cứu khoa học của nó thì cũng đến một năm nữa mới có kết quả. Thì tôi theo dõi cái anh này, anh Nhật Bản này, thì tôi tìm ra là thì anh này là một chuyên gia kinh tế chứ không phải là chuyên gia về sinh hóa mà có thể nói là cá chết thì phải một năm nữa. Đấy, nó đưa ra những cái anh không có thẩm quyền gì cả để nó tuyên truyền. Hai yếu tố cốt lõi và là một trong những nguyên nhân khiến người Việt Nam tràn ra đường biểu tình là độc chất nào làm cá chết và chúng từ đâu ra vẫn còn nằm ở tương lai. Lấp liếm kiểu gì cũng không xong. Bây giờ vì người ta mất tin tưởng người chế độ nhà nước khủng bố rồi, cho nên cái gì đưa ra người ta cũng không tin nữa. Và bây giờ thậm chí là gà người ta chết, người ta cũng nói là chắc là tài năng cá. Bây giờ ở trong nước kỹ Việt Nam Express của nhà nước đăng tin là gà ăn cá quá no nên chết không phải do ăn cá biển nhiễm độc. Đà Nẵng xác minh thông tin gà ăn cá biển lăn ra chết. Người dân có gà bị chết cho rằng do ăn cá biển. Tuy nhiên chính quyền sở tại nói qua xác minh nhưng con gà này chết vì ăn quá no. Xưa nay chưa thấy ai nói là gà chết vì ăn quá no, thì bây giờ là lần đầu tiên là gà chết vì ăn quá no. Thì nó dẫn ra lời ông Trương Việt, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp thì kia là nói rằng chẳng có một hộ dân mua cá biển ở chợ về cho gà ăn thì gần nửa trong đàn gà 15 con lăn ra chết. Rồi chúng tôi, đây nguyên văn, chúng tôi xưa đã xuống xác minh thấy gà ăn qua no, quá no nên chết, nhưng người dân lại pháo tin là do ăn cá biển. Thú y cũng lên kiểm tra rồi, nguyên nhân không phải do ăn cá. Theo chủ tịch phường, hộ gia đình này nuôi gà trong vườn số lượng nhỏ, lâu lâu mới cho ăn mồi, nên những con gà thấy cá đã ăn no, do số lượng gà chết ít nên chúng tôi không lấy mẫu kiểm tra để đấy. Không lấy mẫu kiểm tra. Nó lấp liếm một cách rất là tích cười. Đó, cái gà chết nó đầu tiên rồi. Và lập tức là thu hoài trên blog Đất Việt cũng lại bình luận về cái này. Theo lãnh đạo phường Hòa Hiệp Bắc, thông tin gà ăn cá biển lăn ra chết là không có cơ sở. Rồi, bây giờ cụ thể là tin như thế này, chuyện nó xảy ra như thế nào. Trước đó báo chí đưa tin chị NTH phường Hòa Hiệp Bắc cho biết ngày 11 tháng 5 chị mua một ít cá biển tại chợ vật tư về cho đàn gà 15 con ăn. Sau khi ăn trong ngày đàn gà đã chết mất 8 con. khi vụ việc xảy ra, tôi đã báo cáo tình hình cho tổ dân phố. Hai hôm nay có nhiều cuộc gọi đến cho tôi và chính quyền cũng đã đến làm việc. Tôi đã báo cáo vụ việc 8 con gà ăn cá biển tôi mua ở chợ Vật Tư về là ra chết. Thì cái đó thì không chối được, mà đổ thừa là tại ăn nó. Mà lại bảo là trái cá chết có 7, gà chết có 7-8 con thì không có kiểm nghiệm gì cả. Đó, tóm lại là bây giờ nó lúng túng lắm rồi. Và dưới cái tin này thì một blogger bình luận tức cười lắm. Bình luận thế nào? Đổ thừa cho Việt Tân. Mấy con gà này của Việt Tân nên ăn và chết theo kiểu của thế lực thù địch và chết theo không đúng quy trình. Diễu thật ra thì nhắc lại chứ. Mấy con gà này của Việt Tân nên ăn và chết theo kiểu của thế lực thù địch và chết theo không đúng quy trình. Và bây giờ cái nền tuyên truyền của chế độ nhà nước khủng bố cầm quyền làm đến nỗi mà Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phải ra đăng cái tin rằng ở các đài Việt Nam nói rằng thế lực phản động giật dây biểu tình về môi trường. Hãng tin Reuters đăng một bài báo hôm nay tường thuật rằng đài truyền hình nhà nước Việt Nam VTV đã đưa ra một cảnh báo cho công chúng hôm qua, kêu gọi họ hãy bày bỏ ngoài tai những kêu gọi của các thế lực phản động, kích động họ tham gia biểu tình và khuyến cáo dân chớ để bị lợi dụng trong âm mưu lật đổ chính quyền. Còn Reuters trích dẫn một chương trình truyền hình 11 phút trên đài VTV tiết lộ tên tuổi và hình ảnh của các nhà bất đồng chính kiến và blogger được nhiều người biết tiếng, nói rằng họ đang tìm cách lừa gạt công chúng để gây rối đối với chính quyền với sự yểm trợ và tài trợ của các tổ chức nước ngoài. Trong khi đó, trang mạng Dân Làm Báo đăng nhiều hình ảnh tường thuật về sự hiện diện hùng hậu của lực lượng an ninh và công an và cả nhiều nhà hoạt động tích cực ủng hộ dân chủ nhân quyền được biết tiếng đã bị hành hùng và các biện pháp an ninh được siết chặt tại Hà Nội và Sài Gòn để ngăn chặn các cuộc biểu tình lớn, nhưng những cuộc biểu tình nhỏ hơn và các cuộc tọa kháng vẫn diễn ra. Đấy là người ta biết trước là anh sẽ chặt, thay vì tụ tập tại một chỗ, người ta tổ chức biểu tình ở nhiều chỗ, tại nghe anh không cản được. Và tôi để ý rằng cái đấu tranh ở trong nước đã chuyển sang một giai đoạn mới. Tôi luôn luôn để ý đến cái tổ chức, cái lực lượng phản kháng ở trong nước là cái lực lượng nào là lực lượng có tổ chức nhất. Và tôi luôn luôn đánh giá là tổ chức Thanh Niên Công Giáo và các, là vì dân giáo dân ở trong nước người ta tụ tập thành từng cục và xung quanh là cái nhà thờ. Anh không biết là anh đã dùng cái biện pháp là thu hồi đất để anh đuổi cái dân đi chỗ khác để cho nhà thờ treo trọi lên, nhưng mà vẫn còn nhiều cụ mới không làm được. Và bây giờ trong cái việc này thì giám mục Nguyễn Thái Hợp coi như là một học ngôi, tuy rằng chỉ là tổng giám mục thôi nhưng mà là một lãnh đạo rất lớn, mà người ta từ xưa nay vẫn chê Ngài Nguyễn Thế Hợp này là dịu hiền và tử tế với nhà nước. Bây giờ giám mục Nguyễn Thế Hợp lên tiếng gửi một cái thư chung về thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung. Đại khái là tôi lướt qua thôi, là Ngài nêu ra rằng hàng triệu ngư dân, người nuôi trồng thủy sản, làm muối, buôn bán hải sản, kinh doanh dịch vụ ăn uống và du lịch đột nhiên rơi vào tình trạng điêu đứng, thất nghiệp và nghề nghiệp mưu sinh hoàn toàn đảo lộn, hoảng loạn, bần cùng và phẫn nộ. Đó là những khốn khổ mà người dân đang phải nếm trải. Hậu quả nhiễm độc kim loại nặng với sức khỏe con người còn khủng khiếp hơn. Các giọng nói này sẽ tồn tại lâu dài trong lòng biển. Nước biển và hải lưu sẽ làm loãng nồng độ chất độc để không gây chết tức thì cho sinh vật biển, nhưng các sinh vật này sẽ bị tác hại lâu dài qua việc hấp thụ độc tố từ chuỗi thức ăn. Khi con người tiêu thụ thủy sản, nước mắm, muối nhiễm độc, các độc tố này sẽ xâm nhập và tích lũy ngày càng nhiều trong cơ thể. Đến một lúc nào đó hàm lượng này vượt qua ngưỡng cho phép, chúng sẽ gây bệnh tật ung thư, tổn thương não và có thể gây dị dạng quái thai cho các thế hệ sau. Đứng trước thảm trạng này, chúng ta phải có thái độ như thế nào? và dẫn ra là lời dạy của tôn giáo. Thánh Công đồng Vatican II dạy rằng vui mừng và hy vọng, ưu sầu và âu lo của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và âu lo của người môn đệ Đức Kitô. Không có gì đích thực nhân loại mà không có âm vang trong cõi lòng của người Kitô hữu. Vì vậy chúng ta không thể nào dừng dưng trước thảm họa môi trường đang phá hủy không những vùng biển miền Trung, một cái gây thảm họa lâu dài cho cả một dân tộc. Thật vậy, chúng ta đang đối đầu với một vấn đề vô cùng quan trọng, không chỉ liên quan đến mỗi người chúng ta mà còn liên quan đến nhiều thế hệ. Đâu có thể là đi ra tắm biển ăn cá rồi tuyên truyền rẻ tiền. Rồi, có thể nói rằng biển kêu gào thảm thiết vì bị bức tử, và mọi người, mọi vật đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thảm họa này. Chúng ta cần biết phá hoại môi trường, làm nhơ bẩn nguồn nước, đất đai và không khí bằng những độc tố đó là tội lỗi và sẽ gánh lấy hậu quả. Và dẫn chứng lời Thánh rằng vì tội lỗi chống lại tự nhiên là tội lỗi chống lại chúng ta và là tội lỗi chống lại chính Thiên Chúa. Và lần cái bản án này thì nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản mệt lắm. Theo giáo huấn Đức Cha Francisco, chúng ta không thể dung thứ cho bất cứ thái độ vô cảm, vô trách nhiệm nào đối với môi trường. Vì cái đề tài môi trường này là lợi hại lắm. Và ngài đặt ra một lần những việc làm cụ thể sau đây là phải biết sẵn sàng từ bỏ lối sống hưởng thụ coi thường môi sinh, cương quyết không sản xuất chế biến thực phẩm bẩn gây nguy hại đến sức khỏe, tổn thương đến đàn bò của mình, từ bỏ lối phát triển kinh tế không những không bền vững mà còn hủy hoại môi sinh. Việc làm kế tiếp là giúp đỡ anh chị em đang là nạn nhân của thảm họa này qua sự thăm viếng, động viên tinh thần cũng như giúp đỡ về vật chất. Tiếp theo là chủ động tiêu hủy, chôn cất an toàn nhất một cách có thể những sinh vật biển bị chết để ngăn chặn chất độc có thể phân tán, không tàng trữ mua bán những hải sản và thực phẩm chế biến từ hải sản đã nhiễm độc hoặc nghi ngờ nhiễm độc cũng không được dùng nha. Hợp tác với những cá nhân và tổ chức có thành tâm thiện chí để tìm ra nguyên nhân gây thảm họa, đồng thời nỗ lực tìm kiếm biện pháp khắc phục thảm họa này. Cuối cùng là thực hiện quyền công dân được hiến pháp, pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế quy định, thể hiện một cách ôn hòa quyền đòi hỏi sự minh bạch trong việc điều hành đất nước, xử lý thảm họa, buộc những kẻ gây ra phải bị xét xử đúng với công lý. Và đặc biệt ngày tha thiết mời gọi anh chị em cầu nguyện cho công việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sự thật và quyền được sống trong một môi trường lành mạnh, hài hòa và bền vững. Rất có thể con cháu chúng ta sau này sẽ hỏi rằng vào thời điểm đất nước lâm nguy, biển đang bị ô nhiễm, ông bà cha mẹ đã làm gì để cứu biển và cứu chúng con? Cái quan trọng nhất là và cứu chúng con đó. Tin tưởng vào lời hứa của Đức Mẹ Fatima, tôi đề nghị mọi người siêng năng lần hạt mân côi để nhờ sự phù hộ của Đức Mẹ, chúng ta không những biết bảo vệ non sông đất nước mà còn không để hệ lụy cho thế hệ tương lai. Bảo vệ non sông đất nước là gì? Là có phải là chống tàu không? Đấy, cái bức thơ này làm cho bọn nền tuyên truyền của nhà nước khủng bố nó phản ứng, nó bôi nhọ, nó chửi bớt dữ lắm, nhưng mà tôi không tiện đem vào đây thôi. Bây giờ đến ngay lập tức là cuộc biểu tình ở giáo xứ Sông Ngọc, giáo phận Vinh, biểu tình đòi biển sạch và tôn giáo sạch, và cái băng rôn đi đầu do hai vị linh mục cầm băng rôn đi đầu. Và cái đoàn biểu tình này ở ngoài Sài Gòn, không phải là Hà Nội, không phải Sài Gòn, thành ra nó không kịp. Và blogger Lê Văn của Dân Làm Báo ghi nhận như thế này: cho dù mạng internet bị phá sóng, Facebook bị chặn, nhưng các tin tức liên lạc cập nhật vẫn rất nhanh liên tục từ Bắc xuống Nam về cuộc biểu tình ôn hòa ngày 15 tháng 5 vì môi trường sống sạch. Đã có sự hiện diện của các vị linh mục công giáo, nay hòa chung vào đời, chia sẻ cùng với đồng bào giáo dân những khát vọng sát sao trong cuộc sống. Ấn tượng nhất là ảnh của cha Giang Baptista Nguyễn Đình Thục đi đầu hướng dẫn hàng ngàn giáo dân, giáo sĩ Song Ngọc, giáo phận Vinh đến thẳng trước trụ sở chính quyền địa phương rất trật tự ôn hòa và không có một sự cố nào xảy ra. Nét son của cuộc biểu tình ngày 15 tháng 5 là đồng bào tuy bị chặn ngay tại nhà, trên đường bị phân tán nhưng đã kiên quyết kỷ luật và rất ôn hòa nhưng dứt khoát với đòi hỏi về môi trường sống. Điểm đặc biệt thứ tư là thay đổi địa điểm và hình thức biểu tình một cách biểu thị thái độ như tọa kháng tại chỗ ngay trong nhà hay trước cửa nhà, tại bất cứ nơi nào có thể, với các băng rôn gọn nhẹ nhưng nội dung rất rõ ràng, nêu đúng trọng tâm. Thứ năm là ôn hòa như thế mà chính quyền vẫn ra tay bắt các cha Anton Ngọc Thanh, anh Nguyễn Ngọc Chênh, nhưng phải thả trong cùng ngày, cũng như chưa thấy báo cáo về cuộc đàn áp có đổ máu như ngày 8 tháng 5 vừa qua. Điều thứ sáu là chưa thấy sự góp mặt của các chư tăng Phật giáo, các tu sĩ, các tôn giáo khác tại Vũng Án, Hà Tĩnh, địa phương đang xảy ra thảm họa môi trường. Tôi đã từ từ sẽ tới đó. Nhưng một chỉ dấu đáng chú ý là sự có mặt của bà Phan Thị Châu, từng là người trưởng ban hôn nhân gia đình của báo Phụ Nữ Thành Phố. Bà kể chuyện bà tham gia biểu tình hôm Chủ nhật 8 tháng 5 vừa qua đã bị bắt cùng với một số người ra sao. Qua ơn trời, tôi có điểm cái bài này, ơn trời tôi đã bị bắt. Bà Phan Thị Châu là phu nhân của nhà báo Nam Đồng, từng là phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, tổng biên tập báo Pháp Luật Thành Phố. Đấy, giờ thì bản tin này cũng là nhắc đến là những cái nhóm đấu tranh khác nữa, là thư gửi bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh của các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Dầu, Huỳnh Kim Báu, Võ Văn Thôn, Nguyễn Văn Ly, Tư Kết, Bùi Tiến An, Đào Công Tiến, Tống Văn Công, Kha Linh Ngãi, ông Tương Lai. Tôi nhìn vào cái danh sách này tôi nhớ lại cái thời Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông này là ông đi biểu tình bảo vệ hòa bình, ủng hộ mặt trận giải phóng, và cái kỹ thuật biểu tình của các ông này cũng đã cao lắm rồi, nhưng mà bây giờ cái kỹ thuật xuống đường của Tuổi Trẻ Việt Nam mình nó hay hơn các ông này, nhưng mà ít nhất là các ông này cũng góp phần vào cái việc giúp chúng nó tổ chức. Cuối cùng là các cuộc biểu tình liên tục suốt 3 tuần lễ từ 1 tháng 8 đến 15 tháng 7 năm đang gây cơn bão mạng trong nước, là bão mạng Internet ấy, cùng sự chú ý của dư luận quốc tế qua các bài quan điểm của tờ Washington Post, New York Times, nhất là nó đã chính thức gây sốc tại Liên Hợp Quốc, là Liên Hợp Quốc ra một cái văn thư, một văn kiện cảnh báo rồi. Chỉ liệu với thái độ ù lì khó hiểu trước các đòi hỏi rất tự nhiên ôn hòa về môi trường của người dân, thay vì nhận được thái độ có trách nhiệm nhưng lại ngược lại được đáp trả bằng gậy gộc, bằng hơi cay, bằng máu đổ ngay cả trên các cô sinh viên yếu đuối hay những phụ nữ với con thơ, thì liệu khi ông Obama có mặt tại Hà Nội và Sài Gòn dự chụp vào tuần tới, trước các bức xúc không còn chịu đựng nổi thì toàn dân Việt Nam sẽ phải biểu thị thái độ gì nhân dịp quán quân về nhân quyền và dân chủ thế giới đến thăm nhân dân Việt Nam vào đúng thời điểm thật đặc biệt này? Và đây là đến dân làm báo trích lời cái linh mục Lê Ngọc Thanh kể lại về cái việc cha bị bắt như thế nào. Cha Lê Ngọc Thanh bị bắt tức cười lắm. Ông kể thế này: lúc 14 giờ trưa nay ngày 15 tháng 5, tôi từ nhà sách pha xa ra đường Nguyễn Huệ. Điều ngạc nhiên là dọc đường Nguyễn Huệ phố đi bộ bị căng dây ni lông đỏ trắng suốt từ đầu đường đến cuối đường. Hầu hết các con đường từ Đồng Khởi và Pasteur dẫn đến Nguyễn Huệ đều bị đặt hàng rào và công an đứng canh không cho người vào. Tôi rời nhà sách được khoảng hơn 100 mét về phía giao lộ Lê Lợi thì một thanh niên mọc tròn bước đến vỗ vai tôi hỏi: đi đâu? Nó hỏi tôi đi đâu. Tôi kéo tay nó ra và hỏi: anh là ai? Đấy, đi đường mà nó làm thấy nó thêm linh mục là nó nghi rồi tôi cũng đến gây sự. Anh trả lời là an ninh thành phố. Vừa trả lời xong đã gọi máy kêu hỗ trợ, nhưng mà chỉ có một người tới hỗ trợ cùng với anh ta là cặp hai bên nách hỗ trợ, phải kêu một thằng nữa đến hai bên, đứa hai bên cặp nách ông cha. Rồi thì đẩy ông cha lên xe chuyên dụng của công an. Rồi thì trên xe thì là anh lái xe liên tục nhờ công an tư phạm, nó lái xe đi mà dọc đường là bị đường rào tới rào luôn, nó không biết đi đường nào. Anh lái xe liên tục nhờ công an dân phòng, mà cả an ninh đang đứng ở những vị trí có các vật cản dốc dẹp đường, nhưng chẳng nghe thiết tha gào mãi, thậm chí gọi đích cho những người cùng làm công việc, nhưng người này cũng không làm. Mãi sau một anh công an giao thông mới vào làm. Nhưng mà trên xe thì nó chấn áp ông cha. Tôi càng đòi anh đưa ra lý do bắt và ngăn cản tôi sử dụng điện thoại, anh càng dùng tay áp mạnh tôi vào ghế. Xe chạy tôi là có lúc còi hụ, hụ còi như là chở tội phạm. Thế, rồi thì cha ngồi trong đó thì có người gọi điện thoại cho cha, nó không cho nghe, nó bảo là làm việc không được nghe điện thoại. Một lát thì là ông trời Huỳnh Ngọc Trân đến, một lát thì là bị bắt á, thì Đinh Nga cũng bị giải đến. Nga thì cho biết đang ở trong nhà sách, và ra xem sách thì bị bắt, đó cũng đi ở trong nhà sách đi ra rồi cũng bị bắt ra phải đổ. Chúng tôi không ai có hành vi gây rối hay chống đối hay làm gì sai trái với pháp luật cũng như đạo đức, thì làm sao mà bị bắt chúng tôi. Giờ nó đến một lần, một lát nữa thì cái bà nhiều người lắm, nhưng mà ông cha ông chú ý tới hai người. Người thứ nhất là một anh ở quận 12, sáng nay ra khu vực nhà thờ Đức Bà chụp hình, cũng đã bị bắt từ lúc 10 giờ sáng đến lúc tôi đi. Tôi bị giải về đó là 15 giờ 15, đã quá trưa như anh không được cho ăn. Là cái bộ máy cái đó được đào tạo để làm những việc nó làm theo cái quy định, đúng quy trình. Giờ thì đến giờ ăn nó không cho ăn, thì hỏi nó tại sao không cho ăn, nó bảo tại vì ông bảo không ăn. Thì ông cha ông này, người ta không ăn cũng phải mua rồi đưa cho người ta, còn không ăn thì là việc của người ta, nhưng mà việc của anh là phải cho ăn. Rồi một lát thì Quỳnh Ngọc Trân bị đưa đi khác, Đinh Nga cũng bị đưa đi chỗ khác. Rồi thì ông ấy kể chuyện tiếp rằng có một anh công an khoảng 15 phút, hai anh an ninh kèm tôi trên một taxi Vinasium trở về Ủy ban Nhân dân phường 9, quận 3 gần dòng chợ Cứu Thế Sài Gòn. Anh tài xế tự hào với anh an ninh rằng em có duyên với các anh, ám chỉ là anh ấy thường chở những người công an bắt một cái trái phép đó. Về đến Ủy ban Nhân dân phường 9, tôi được đưa lên văn phòng của Mặt trận Tổ quốc phường. Khoảng 15 phút sau, ông Bí thư phường, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường, rồi sau đó ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đến ngồi tiếp tôi. Còn có thêm vài người mà ông Chủ tịch phường sau này nói họ chỉ làm Mặt trận Tổ quốc. Bây giờ ông cha kể lại thế, nó bắt người ra về rồi, xong rồi nó lại tỏ ra là đây là một cuộc tiếp chuyện, nói chuyện gẫu thôi chứ không có phải là hay hỏi gì cả. Trong câu chuyện kéo dài từ 15 giờ 55 đến khoảng 17 giờ 50, họ cố tình hỏi thăm rất nhiều về đủ thứ chuyện và xin góp ý, cố tránh tối đa cái chuyện họ đã bắt tôi trái phép luật. Đến gần cuối giờ, Chủ tịch phường mới thanh minh thanh nga với tôi vài chuyện như sau. Ông nói thế này: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói cần phải sớm giải quyết những bức xúc của dân, nên phải an dân, tránh để bị dân bị xúi đục. Gần đến bầu cử nên cũng có nhiều người xúi dục người dân không ý thức, nên có những căn cản của đội làm nhiệm vụ quận 1 xin thông cảm, vì tôi tức là ông chủ tịch đó, tôi ra đó cũng sẽ bị như vậy. Do đó linh mục đừng ra và khuyên giáo dân cũng đừng ra. Ông cha ông nói lại gì? Những gì ông Thủ tướng nói được đăng tải trên báo chí, TV tôi đã biết, nhưng người dân không tin, vì bây giờ Internet cung cấp thêm nhiều thông tin giúp dân kiểm chứng sự thật, nhất là gần đây báo chí nói sai nhiều quá. Về bầu cử, các ông nói người dân bị xúi dục, tức là họ là người ngu hả? Vậy tuần tới họ đi bầu là những người ngu đi bầu hả? Sao khi muốn người ta đi bầu thì xem đó là trách nhiệm công dân, còn khi không muốn người dân thực hiện quyền tự do thì bảo là họ dễ bị xúi dục. Và ông cha tuyên bố là tôi sẽ không tham gia bầu cử sắp tới. Và ông trách rằng thì anh cấm cho người không ra phố là không hợp lý, vì phố đi bộ làm ra để cho dân đi bộ, mà tại sao tôi ra đi bộ anh bảo là đừng đi là sao? Giờ ông cha ông mắng mình tự nhiên dựng Việt Tân thành những lực lượng đối lập làm việc có kết quả lớn không đấy. Các ông có ông nào tổ chức được cuộc xuống đường vài ngàn người không? Nói họ tổ chức Hai đợt biểu tình vừa rồi là khen và giới thiệu với công chúng đó. Ông Chào nói tiếp, việc bắt tôi ngoài đường là công an vi phạm pháp luật. Kỳ này dân mà không tin chế độ là do công an gây ra đó.
Ông Chào đối thoại lại lắm, thành ra tôi phải
thuật từ đầu đến đuôi cái như cho bản thông tin khác tôi sẽ lướt qua. Các ông bí thư của chủ tịch ủy ban nhân dân phường 9 nhắc đi nhắc lại tôi là người của địa phương. Ông bí thư xin cho số điện thoại, tôi bảo tôi ít nghe máy nên không cho. Ông chủ tịch đề nghị khi nào linh mục với em, ông xin em nhé. Anh linh mục với em và anh bí thư uống cà phê. Tôi bảo hạ hồ cần giải, chuyện là thế đó.
Đấy là cha kể lại cứ
đấy, nó mềm lắm, nó buông, bây giờ nó mất chính nghĩa rồi. Nó bắt ông cha về nó biết là trái rồi, bây giờ đánh xong nó buốt. Và đây là bản tin của Dân Làm Báo cho biết rằng nó càng đàn áp thì nó làm cho hạt giống biểu tình đang được gieo ra khắp vùng trong nước. Ngay lúc biển động dữ dội thì giờ đã làm dậy sóng dư luận. Ngay lúc phát hiện đó có sự hiện diện của ông Nguyễn Trọng, tổng bí thư đảng đang thăm viếng tại địa phương, nhưng ông không hề lên tiếng mãi cho đến bây giờ 15 tháng 5. Thế này, như vậy chính ông đảng trưởng coi vấn đề thảm họa môi trường liên quan đến đời sống không chỉ riêng của hàng triệu người dân ven biển mà sẽ khôn lường cho cả nước, và ông cho đó là điều ông không đáng quan tâm. Và blogger công công này trách ông bị tổng bí thư là ông hứa chống tham nhũng, rồi ông chủ tịch nước hứa xây dựng cơ sở cơ chế để đại dân bày tỏ chính kiến, chủ tịch quốc hội thì hứa sẽ cho quốc dân gần dân hơn, còn ông thủ tướng là hứa cho điều tra làm rõ nguyên nhân cá chết. Và cả bốn điều hứa đó đều đã không xảy ra. Tham nhũng đang sờ sờ trước mắt phải giải quyết ngay, còn cần trần giờ hứa hẹn gì nữa. Cá cần, họ chỉ yêu cầu đơn giản là cá cần nước sạch, dân cần minh bạch, tại sao không can thiệp để người dân được bày tỏ chính kiến? Bày tỏ chính kiến cho hoặc ghép như thế nào? Khi mà thời gian ông làm bộ trưởng công an thì hàng trăm nghi can bị chết ngay trong đồn công an mà vẫn ông vẫn được lên chức chủ tịch nước. Và hứa là do quốc hội gần dân thì chính bà xác nhận quốc hội không phải là của dân mà là của Đảng Cộng sản của bà đó. Bây giờ nó còn đang xa thì mình hứa là sẽ gần dân hơn. Sáng nay 15 tháng 5 tới lượt ông tân bí thư thành phố Hồ, tức là Đinh La Thăng, to nhất nước cho biết muốn xử nghiêm kích động, tức là dọa biểu tình. Ngày trước đó báo Tuổi Trẻ đã bắn tin hắn ngọ dọa, rồi tiếp theo là hàng loạt báo khác cùng nội dung cho biết công an thành Hồ đã có đầy đủ chứng cứ là Việt Tân có tổ chức gây rối. Và blogger công công đặt vấn đề, ba vấn đề lớn. Thứ nhất là công an xác nhận tổ chức biểu tình là do Việt Tân, một đảng mà chế độ đã gọi ghép tội là khủng bố từ rất lâu. Anh tố người ta Việt Tân thì tôi hỏi anh rằng thì như vậy là hệ thống an ninh cả nước đông như quân Nguyên như thế này mà đã bất lực về việc chống khủng bố hả? Thế thì tại sao Bộ trưởng Công an lúc đó ông Trần Đại Quang lại lên chống khủng bố mà chống khủng bố nên thân mà lại Bộ trưởng lại lên chức chủ tịch nước? Thứ hai là chế độ coi thường dân trí người Việt Nam vì cho họ là ngu nên mới bị bọn khủng bố xúi dục mà không hề biết. Thứ ba là tự xác nhận khủng bố Việt Tân đã được lòng dân nên dân mới ủng hộ. Một chế độ mà để một đảng khủng bố phát triển sâu rộng như thế như vậy thì có còn đáng mặt lãnh đạo đất nước hay không? Kết hợp ba lý do trên, tự nó đã xác nhận bản chất của chế độ đương quyền, một chế độ vừa bất lực vừa khinh rẻ người dân, một chế độ chỉ biết bóc lột sức lao động của dân nghèo để làm giàu cho cá nhân, buộc họ phải nai lưng đóng thuế một cách vô bổ đến nỗi nợ nần chồng chất, bình quân đầu người đã hơn $1,000, thì liệu chế độ đó sẽ còn tồn tại được bao lâu nữa? Một chế độ cho dân là ngu dốt, không hề phát phân biệt được giữa chính nghĩa cộng sản với khủng bố, thì chế độ đó có nên tồn tại hay không? Đảng viên thì chỉ có một mắt là đảng, còn đảng còn mình. Trong lúc dân có hàng triệu mắt để nhận xét thì một trong hai trường hợp sẽ xảy ra, hoặc là ngu muội vì đặc quyền đặc lợi nên mất lý trí, hoặc là nhân dân phải chứng tỏ sức mạnh trước sự ngoan cố để giành lại sự sống. Và những đảng viên đã từng được đảng ca ngợi nhờ có thành tích sáng chói, đã góp phần tiêu diệt chế độ dân chủ tự do còn non trẻ của miền Nam trước 1975 đến bây giờ, với thực tế xã hội sau 41 năm Đảng Cộng sản cai trị cả nước, họ đã sáng mắt sáng lòng, họ đã phản tỉnh và đã lên tiếng. Và cuộc biểu tình nó đã bị lực lượng xé rẻ dẹp ngay từ trong nước, nhưng nhờ đó phong trào biểu tình đã lan rộng ra khắp nơi. Chính những hạt giống này sẽ nảy nở như nấm sau mưa, đến lúc đó thì công nhân nông dân là giới bị bóc lột tàn tệ nhất cũng sẽ sáng mắt sáng lòng để kết hợp với các thành phố lên tiếng. Và chính thời điểm đó các lực lượng an ninh vốn là con em của họ sẽ thức tỉnh và quay ngược mũi súng để bảo vệ thân nhân của chính họ. Kết luận, ngày đó đang đến gần. Tôi đồng ý, nhưng mà lâu hay mau thì không thể nói được. Thế cái ngày đó là ngày tổng nổi dậy. Bây giờ bản tin ngày 15 tháng 5 2016, ngay cái ngày biểu tình đó, là công an tìm mọi cách ngăn chặn người biểu tình. Hầu như tất cả những nhà hoạt động tại Việt Nam trong ngày 15 tháng 5 đều bị lực lượng của chức năng dùng mọi biện pháp buộc không cho ra khỏi nhà. Mục đích biểu tình thì công khai là xuống đường bày tỏ quan điểm về thảm họa môi trường gây cá chết hàng loạt tại miền Bắc, miền Trung cách đây hơn một tháng mà đến nay chính quyền chưa công bố nguyên nhân. Tuy họ tọa kháng ngay tại nhà, tuy nhiên họ tọa kháng ngay tại nhà, trong khi đó ở một số nơi biểu tình cũng đã diễn ra. Tôi ghi chú rằng người ta biết là không tập trung cho nên người ta đánh biểu tình du kích, tức là những bộ mặt nào bị nổi ra rồi thì sẽ bị chặn ở tại nhà không đi được. Thì ở nhà tọa kháng và đấu khẩu với cái bọn đến đó và thuyết phục đó rằng để chúng tôi làm việc cho chính vợ con nha các anh. Mà cái cá chết như thế mà nó tẩm độc như thế, không phải là mấy con cá chết này là xong. Rồi cả nguồn độc nó gây bệnh ung thư, nó gây hại đến đời con đời cháu. Và bản tin này chúng ta biết là nó dùng các nó chặn người ta ở nhà không cho đi đã đành rồi, là nó nút chặn khắp nơi, chốt chặn được dựng lên tại khu vực tư gia của nhà hoạt động từ cuối tuần. Những nhà hoạt động khi ra khỏi nhà đều bị cưỡng bức trở vào, như trường hợp của hai vợ chồng nghệ sĩ Kim Chi đó. Thì thật tôi được không đi vào chi tiết. Rồi trường hợp tương tự xảy ra với bác sĩ Đinh Đức Long tại Sài Gòn, dù rằng hôm nay là ngày trực bệnh viện của ông bác sĩ từ nhà đi ra bệnh viện để làm nhiệm vụ mà nó cũng không cho ra khỏi nhà. Rồi thì bà Nguyễn Thúy Hạnh ở Hà Nội trình bày tình hình của bà như ra sao, tức là gì, để có được cuộc tình này chúng tôi đã phải đi ra khỏi nhà, tức là bà này bà, nhưng mà chúng tôi gồm có mấy người, có người ở rất xa nhưng chúng tôi cũng đến ở được một chỗ. Thế nhưng khi chúng tôi mới đến được một lúc thì thấy họ đã phát hiện ra chỗ của chúng tôi. Họ canh gác vòng trong vòng ngoài suốt từ lúc ấy cho đến bây giờ. Họ liên tục gõ cửa, gần như đập cửa nhưng chúng tôi không mở. Hành động của họ đã vắng trận vi phạm nhân quyền, cũng như vi phạm công ước quốc tế về nhân quyền. Vì sao? Tôi cho rằng thứ nhất là họ khinh thường người dân, khinh thường dư luận thế giới. Và thứ hai, chắc chắn phải có sự thật nào rất kinh khủng cho nên họ phải quyết liệt đàn áp dân, dẫm đạp lên tất cả dư luận để che giấu đi sự thật đó, sự thật về môi trường đang bị đầu độc và những sự thật khác nữa. Và chính vì thế cho nên nó tự thú cái căn cước của nó là nhà nước khủng bố. Và cũng nhắc lại là nó cáo buộc cái cáo buộc cái cũ nó là Đảng Việt Tân xúi dục. Rồi bà Nguyễn Thị Hạnh bình luận nhân sĩ Việt Tân tô điểm như làm như thế là tô điểm thêm cho nước Việt Tân mà thôi. Tôi nghĩ họ làm thế là phản tác dụng, người dân sẽ càng coi thường họ. Cả một bộ máy chính quyền cũ kỹ mà nên dựng nên một hình ảnh không có thật đem ra để phu khống cho những người đấu tranh và đe dọa nhân dân. Và nghệ sĩ Kim Duy thì bảo thôi, tôi chỉ buồn cười đến sặc luôn vì họ đã đánh cháo khái niệm. Những kẻ bán nước lên án những người đang giữ gìn đất nước. Họ làm được việc đó vì truyền thông, quân đội, công an, chính quyền, vũ khí, tiền bạc trong tay họ. Còn chúng tôi thì chỉ có chính nghĩa mà thôi. Rồi bản tin cũng nhắc lại đấy, quan niệm của bác sĩ Đinh Đức Long đó, kêu ông mà đi chiếu anh mà không cho đi. Và bản tin cũng nhắc lại rằng không cho anh ta đi thì người ta tọa kháng biểu tình ở nhà. Trong khi đó tại một số nơi vào sáng đã biểu tình lớn ra diễn ra tại giáo sĩ Song Ngọc, trường 1.000 giáo dân và hai linh mục Nguyễn Đình Thục và Trần Đình Tờ cùng tuần hành từ nhà thờ đến ủy ban nhân dân xã với biểu ngữ như chúng tôi. Chúng tôi cần tôm cá để sống. Rồi thì ở Hợp Thành, Nghệ An, cả trăm người tập trung tọa kháng về thảm họa cá chết. Một nhóm nhỏ tại Vũng Tàu cũng tập hợp và răng biểu ngữ trên bãi biển tỉnh này yêu cầu bảo vệ môi trường. Tại Hà Nội, một nhóm người trẻ biểu tình từ bờ ở bờ hồ nhưng nhanh chóng bị bắt đưa về đồn công an Long Biên. Tại Sài Gòn, một số người dự định biểu tình tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Nguyễn Thị Trang và phố Tây Bùi Viện từ lúc 3 giờ chiều. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phong tỏa hết các khu vực từ vừa nãy từ sáng. Một nhóm người chừng chục người vào lúc 4 giờ tuần hành trước chợ An Đông đó, chỗ đó. Là tỏa ra một số khác tọa kháng tại những nơi khác nhau hay tại nhà đài tại nhà. Tin cho biết có một số người bị câu lưu như nhà báo Huỳnh Ngọc Chân, linh mục Anton, Lê Ngọc Thành v.v. Bây giờ bản tin của Dân Làm Báo mô tả rằng Sài Gòn biểu tình rất diện rộng. Nhưng mà tôi dành cái tường thuật chi tiết cho cái bản tin dài 47 trang của Dân Làm Báo, thành ra tôi lướt qua cái này thôi. Nhưng mà cái bản tin này thì Dân Làm Báo cho biết là rằng những biểu tình trên diện rộng mà áp dụng chiến thuật biểu tình du kích, tức là không phải một chỗ, rồi bị là có, ngoài những cái chỗ công viên Thái Thị Trang, nhà thầy với bà vân vân là còn chưa, chợ An Đông, quận 5, Sài Gòn, dù bị chấn áp bằng bạo lực, các cuộc biểu tình vẫn đang tiếp tục nổ ra tại nhiều khu vực khác nhau trên toàn thành phố. Đó. Cho đến thời điểm này đã nổ ra biểu tình chớp nhoáng tại các khu vực như công viên Quách Thị Trang, công viên 23 tháng 9, khu phố Tây ở Bùi Viện, khu phòng Vũ Lão, chợ An Đông, quận 7, quận 10 về này. Tuy không thể có được những cuộc xuống đường lên đến hàng ngàn người như hai lần trước, nhưng bù lại chiến thuật biểu tình du kích kỳ này đã phần nào phát huy tác dụng. Với khả năng nhanh gọn và sáng tạo, các cuộc biểu tình chớp nhoáng đã hạn chế được phần nào kế hoạch đàn áp trên quy mô lớn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, những kẻ đàn áp đã thấm mệt vì cả ngày phải căng mình giữa cái nóng Sài Gòn. Do quá lúng túng trước chiến thuật mới này, bọn lực lượng công an đã phải vội vàng ra lệnh đóng cửa khu phố Tây nằm trên đường Bùi Viện, nơi dự kiến sẽ diễn ra một cuộc biểu tình khi trời tối. Những du khách khi qua lại phố Tây đều bị công an kiểm tra giấy tờ. Bất cứ ai dùng điện thoại chụp hình đều bị đám công an xông đến đe dọa và bắt bớ. Thậm chí các quán xá kinh doanh trong khu vực này cũng bị công an ép đóng cửa, phải đóng cửa sớm. Hành vi ngang ngược này càng khiến người dân thêm phẫn nộ. Toàn bộ tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng bất ngờ được thông báo đóng cửa với lý do bảo dưỡng, dù hôm nay là ngày Chủ nhật. Rõ ràng khai là cái này rồi. Rõ ràng nỗi sợ hãi đã khiến chế độ Cộng sản Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng tột độ. Bây giờ tôi đi vào chi tiết của bài tường thuật cả nước xuống đường, tường thuật biểu tình bảo vệ môi trường lần 3 ngày 15 tháng 5 năm 2016. Với cái hình ảnh những cái biểu ngữ nào là cá cần nước sạch, nước cần minh bạch hay cá nước, biển chết chúng ta sẽ không khỏe mạnh, đấy là một cái em bé cầm cái biểu ngữ này, biển chết dân chết xin đừng thờ, vân vân. Và các cuộc biểu tình dự kiến bắt đầu vào sáng Chủ nhật nhé, riêng tại Sài Gòn nhằm hạn chế những nguy cơ bị đàn áp mạnh tay, các nhóm khởi xướng đã kêu gọi thực hiện các cuộc biểu tình tại nhiều địa điểm và thời gian khác nhau. Các địa điểm là công trường Quách Thị Trang, thì trước trụ sở ủy ban nhân dân thành phố, 17 giờ chiều tại khu Tây của xã Nguyễn Viện, chúng ta để hoan vân. Mà đặc biệt là những cái bờ vượt ở các tỉnh khác, Nghệ An hàng ngàn giáo dân xuống đường phản đối ô nhiễm dưới sự dẫn dắt của các linh mục Nguyễn Đình Thục và Trần Đình Tề, bà con mang theo nhiều biểu ngữ đã cùng tuần hành đến chết trụ sở cơ quan công quyền nhằm yêu cầu minh bạch vụ cá chết. Đây là có hình ảnh là tọa kháng bên tỉnh lộ 53. Đây là hàng chục bạn trẻ thuộc giáo xứ Vĩnh Hòa, Yên Thành cũng đã biểu tình tọa kháng bên tỉnh lộ 53 nhằm bày tỏ thái độ. Rồi thì chỉ trích cái lời của trong hưởng ứng bức thư chung của đại giám mục Nguyễn Thái Hợp, thì tôi đã đọc rồi, thành ra tôi không đọc lại nữa. Bây giờ đến Huế cũng đáp lời là cá cần nước sạch, nước cần minh bạch. Rồi hình ảnh của hàng ngàn giáo dân xuống được ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. À, và tôi thấy đoàn hình, đoàn người đi sắp hàng đôi hàng ba mà dài đến cả cây số. Và nhân tiện nói đến làng Quỳnh Lưu, tôi nhớ lại rằng khi mà đất nước bị chia đôi đất nước, thì Quỳnh Lưu nó ở gần cái vùng vĩ tuyến 17 đó. Và Quỳnh Lưu trở thành một chiến khu chống cộng, và nó đã phải đem đến nó đàn áp tàn tệ Quỳnh Lưu. Đấy, bây giờ Quỳnh Lưu lại xuống đường. Bây giờ tiếp theo là Vũng Tàu biểu tình trước biển. Lúc 8:30 sáng tại khu vực bãi sau Vũng Tàu, hàng chục người đã tiến hành biểu tình ôn hòa ngay trên bãi biển với các thông điệp bảo vệ môi trường. Rồi đến rất đông công an đã xuất hiện theo sát đoàn biểu tình, nhưng chưa có hành động quá mức nào xảy ra. Ở Sài Gòn thì tiếp tục đàn áp bắt bớ, huy động nhiều xe tù cùng hàng rào cán gai dày đặc. Sáng 15 tháng 2, các lực lượng đàn áp được huy động tràn ngập tại khu vực trung tâm thành phố. Các ngã tư giao lộ tại tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, công viên thế này đều có chốt chặn an ninh thường phục trà trộn khắp nơi. Lúc 9:30, nguồn tin cho biết là ít nhất 20 người đa số đều là các bạn trẻ đã bị công an bắt tại khu vực công viên 23 tháng 9. Tất cả bị áp giải lên một chiếc xe đưa đi đâu không rõ. Một nhóm 3 người đi bộ trên đường Phạm Hồng Thái, khắp khách sạn New World thì cũng bị bắt đưa về công an phường Hoàng Văn Thụ. Rồi đến trang 9 thì có hai cái hình, là hình thanh niên xung phong trang bị áo giáp để đàn áp biểu tình. Rồi một cái hình nữa là lực lượng thanh niên xung phong dày đặc. Rồi đến trang 10 thì có hình xe tù và hàng rào kém gai tại Sài Gòn. Ngay công viên có thể ra một cô gái người nước ngoài nhé, riêng bị cao biểu ngữ selfie selfie cũng bị bắt đưa đi đâu chưa rõ. 11:15 tại Sài Gòn, blogger của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, anh Võ Chí Đại Dương, Đà Lạt và Facebooker Long Trần bị bắt khi đang uống cà phê, đi uống cà phê như cái điều gì tại sảnh khách sạn New World. Chị Quỳnh thì bị đưa về phường Bình Trưng, 480 đây rất đông, xung quanh rất đông an ninh. Hành trang 11 thì có cái ảnh hai bạn trẻ bị cảnh sát giao thông ngang ngược chặn xe kiểm tra vì chụp hình. Tại Hà Nội, nhiều ngày trước, lực lượng công an ninh các tỉnh thành đã lập chốt giám sát khắp mọi nơi và luôn sách nhiễu người dân, mục đích là ngăn cản người dân xuống đường bày tỏ chính kiến của mình về việc công ty Formosa thải chất độc. Rồi Lê Anh Hùng bị canh giữ chặt chẽ thì hai ngày nay anh đã bày tỏ bức xúc. Anh hô lên, đã hắn chặt Hoàng Trung Hải, chia sẻ với Formosa, đã bè lũ Việt Nam mà nữa. Đấy là chép vào các Facebook, thì trang này có trình là Facebook của Lê Anh Hùng với biểu tình tại sao, với cái bằng cái tấm biển là hán tạc Hoàng Trung Hải, cha đẻ Formosa Hà Tĩnh, cút về Trung Cộng, Trung Quốc đi. Anh Mai Dũng cùng nhà báo Phạm Thành cũng bị bắt lúc 19:14 khi đang biểu tình ôn hòa với dòng chữ bảo vệ môi trường là bảo vệ đất nước trên phu khu vực phố cổ. Anh được thả vào lúc 2:30 sáng ngày 15 tháng 5. Nhà báo Phạm Thành cũng được thả trước đã 2 giờ. Và thuật lại là nghệ sĩ Kim Chi cũng bị tước quật kỷ lại. Cái này thì đã tường thuật lúc nãy rồi, thành tôi lướt qua. Và nghệ sĩ Kim Chi đành tọa kháng tại nhà chứ còn biết làm gì. Rồi đến anh Lương Dân Lý trên đường đi từ nhà chị Thúy Nga đến Hà Nội. Khi đến gần trường đại học Hà Hoa Tiên thì bị tên đại úy công an an ninh phòng 88 công an tỉnh Hà Nam đạp ống xe khi đang xe đang giao thông trên đường. Theo chị Trần Thị Nga thì chính tên công an này đã nhiều lần đánh đập cướp tài sản của mẹ con tôi. Anh cũng là kẻ cướp điện thoại và hành hạ thể xác và tinh thần anh Trương Minh Tam, phóng viên đến Vũng Áng đưa tin vụ biển ô nhiễm gây thảm họa cá chết hàng loạt. Mặc dù bị lực lượng công an an ninh ngăn chặn không ra khỏi nhà, nhưng người dân Hà Nội vẫn không khuất phục và đã quyết định tọa kháng tại nhà để bày tỏ chính kiến của mình. Chị Nguyễn Thúy Hạnh chia sẻ trên Facebook cá nhân là chúng tôi hầu hết là phụ nữ đã bị bủa vây bởi ba chốt trong nhà và ngoài nhà suốt đêm qua không thể đi qua nổi. và là cho là chúng tôi tuyên bố tọa kháng tại chỗ vì môi trường và quyền con người. Chúng tôi cần môi trường sạch, chính quyền sạch, trả lại biển sạch và quyền làm người cho dân. Ai ra đầu độc biển miền Trung, yêu cầu chính phủ minh bạch thông tin nguyên nhân cá chết. Rồi đến cái trang kế tiếp là chụp hình là Facebook của Nguyễn Thị Hạnh biểu tình chạy ra cùng một nhóm người 5-6 người. Các ngã đường và bờ hồ, nhà hát lớn và đài phun nước đều bị công an phong tỏa nghiêm ngặt. Các cái tấm hình là Facebook Cấn Thị Thêu cũng biểu tình tại khỏi tọa kháng tại nhà. Nhóm các bạn trẻ đeo khẩu trang cá, là bây giờ là trên ngực áo là có hình con cá, cái xương bộ xương cá, và khẩu trang cũng có cái hình đó, mặc trang phục có hình cá bị bắt lên xe bút đưa đi đâu chưa rõ. Rồi cái trang kế tiếp có cái hình là cái nhóm No UFC đồng hành cùng cả nước với khẩu hiệu cá cần biển sạch, dân cần minh bạch. Và đây là trang kế tiếp có hình bài Cấn Thị Thêu: tôi yêu môi trường biển và tôm cá. Tại Ứng Hòa, Ninh Giang, Hải Dương, một số bà con dân ngoan cũng tọa kháng tại nhà vì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tước mất quyền đi lại. Tất cả bà con yêu cầu chính phủ phải công khai minh bạch về nguyên nhân cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Và trang kế tiếp thì có hình người dân Hà Nội biểu tình tại cầu Trương Dương, Hà Nội. Trang kế tiếp là hình của nhà văn Kha Liên Hải tọa kháng tại nhà. Rồi trang kế tiếp thì loan tin là Sài Gòn bắt đầu biểu tình. Còn có blogger Nhật Trần đến tọa kháng tại phố đi bộ, Huỳnh Ngọc Trần đến tận nơi tọa kháng tại cái phố đi bộ đó. Giờ trang kế tiếp là ghi là 16 giờ một nhóm các bạn trẻ xuống đường tuần hành tại chợ An Đông, Sài Gòn. Trang kế tiếp là có hình và ghi chú rằng cũng thời điểm này tại công viên 23 tháng 9 và phố Tây đồng loạt nổ biểu tình. Ngay lập tức bị lực lượng chức năng huy động số lượng lớn đàn áp cô lập những người đầu tiên. Một số người đã bị bắt đưa lên xe bus trên phố Tây, khoảng 50 người xuống đường. Hiện đây bị bắt giữ 5-6 người rồi. Tại công viên 23 tháng 9 có hơn 100 người dân nhưng số lượng lực lượng chức năng lên tới 300. Tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, quận 7, một nhóm các bạn trẻ cũng bắt đầu tỏa kháng. Và trang kế tiếp thì có bức ảnh ghi chú rằng mặc dù rời nhà từ trước nhưng blogger Phạm Thanh Niên cũng không thể tiếp cận khu vực biểu tình. Chị và hai người bạn đã cùng tỏa kháng tại nhà. Đây cái hình tỏa kháng tại nhà đây. Trên Facebook Tuyết Lan Nguyễn thì mẹ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thông báo về những người đã bị bắt và đánh đập con bà. Bà muốn cô gái trong những bức hình dưới đây là những người đã tham gia bắt bớ và đánh đập con gái tôi vào trưa nay tại sảnh khách sạn New World, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tôi đăng hình những cô gái này lên để mọi người rõ mặt và xin nói với các cô rằng nếu con gái tôi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe và tinh thần sau ngày hôm nay thì các cô sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nha. Và đây có cái hình ở đây là có cái hình kế tiếp là giới trẻ Cửa Lò thành phố Vinh cũng lên tiếng yêu cầu chính quyền có câu trả lời minh bạch cho dân. Này cái hình là chúng tôi chọn tôm cá không chọn Formosa. Phố Nguyễn Huệ bị phong tỏa không cho bất cứ ai vào. Anh Nguyễn Thiện Nhân và anh và Nguyễn Hồng Phúc Long An ra cầu Thủ Thiêm tọa kháng và đưa khẩu hiệu là có ai ra tọa kháng với chúng tôi không. Anh Thiện Nhân kêu gọi mọi người trên Facebook cá nhân như vậy. Và bây giờ là cập nhật nhanh danh sách người biểu tình tọa kháng bị bắt tại Sài Gòn. Một là linh mục Nguyễn Ngọc Thanh đã được trả tự do. Hai là Huỳnh Ngọc Trân cũng được trả tự do. Ba là blogger Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh đang mất tích. Bốn là Võ Chí Đại Dương. Năm là Facebooker Long Trần. Sáu là Hà Nam. Bảy là Kha Liên Ngải cũng này cũng đang trả tự do. Tám là Phan Đắc Lễ cũng đã được tự do rồi. Lầu Nhật Phong là anh người Việt gốc Hoa đó. Anh nói là tôi cứ biểu tình cứ đánh vào mặt tôi nhưng mà phải trả lại môi trường cho tôi. Số 10 là Cao Trần Tuấn con chị Thu Nguyệt, trung tâm hỗ trợ chưa được tự do. Vinh Lê bị áp giải về quận 9. Anh trai Hoàng Dũng tên Vương cũng bắt. Vũ Ngọc Lan, Facebooker Mạnh Kim phường Cô Giang. Rồi chị Oanh Anna, 16 là cô Lê Thị Phương Chi, 17 là Facebooker Nguyên Trần, 18 là Facebooker Dương Duy Quang bị bắt mà chưa biết đi đâu. Đặng Diệu Nguyên, có hình làng gì Nguyên đây, bị đưa đi đâu không rõ, chưa có tin tức. Nguyễn Trung Hậu bị bắt và chưa có tin tức. 21 là Trình Tuấn bị bắt và đưa đi đâu chưa rõ, chưa có tin tức. Cuối cùng, theo ghi nhận, các cuộc biểu tình đã liên tiếp được tiến hành liên tục và nối tiếp nhau tại nhiều khu vực Sài Gòn. Cho đến thời điểm này đã nổ ra biểu tình tại các khu vực như công viên Quách Thị Trang, công viên 23 tháng 9, phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Vũ Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Trà An Đông, quận 7, quận 10. Chiến thuật biểu tình du kích được thực hiện một cách nhanh gọn và sáng tạo đã phát huy tác dụng. Do quá lúng túng trước chiến thuật mới này, lực lượng công an đã phải vội vàng ra lệnh đóng cửa khu phố Tây nằm trên đường Bùi Viện, nơi dự kiến sẽ diễn ra một cuộc biểu tình vào lúc trời tối. Những du khách khi đi qua phố Tây đều bị công an kiểm tra giấy tờ, thậm chí nhiều quán xá cũng bị ép phải đóng cửa. Bất cứ ai dùng điện thoại chụp hình đều bị đám công an xông đến đe dọa và bắt bớ. Và một trang nữa có hình và ghi chú rằng theo Facebook Lê Nguyễn Hương Trà, vào lúc 18 giờ tối ngày 15 tháng 2 một thanh niên đã bị lực lượng công an sắc phục lẫn thường phục lao vào bắt bớ, đưa đi đâu không rõ. Bây giờ đến bản tin tổng hợp của blog Việt Nam Business. Liên lạc với các Facebooker nào mà có thể liên lạc được, cũng là có một cái tường trình mà tôi đem vào đây. Phong trào vẫn không tắt, dù chính quyền dàn quân vô cùng đông đảo sáng 15 tháng 5 2020. Trích Facebook là Lan Anh Sài Gòn. Chính quyền càng phải huy động nhiều người, càng chuẩn bị chú đáo thì càng cho thấy người dân đã tiến bộ, khiến họ ngày càng phải e dè lo sợ. Nhân dân tiến bộ vĩnh viễn là số đông và sẽ ngày một đông, còn lực lượng đàn áp thì ngày một teo tóp. Đó là quy luật không thể đảo ngược, bất chấp ý chí của nhà cầm quyền ra sao. Bây giờ một cái kêu gọi khẩn cấp là tiếp tục xuống đường tối ngày hôm nay đó. Và Luca Khánh Lâm Nguyễn thì là chụp hình cũng bị bắt, xóa và bị kiểm tra hành chính. Và Hà Nội chúng ta có lẽ nào chịu ngồi yên. Bọn công an đã rất mệt mỏi, đây là lúc chúng ta có thể vùng lên. Bọn chúng trở tay không kịp đâu, vì yếu tố bất ngờ và không được chuẩn bị bố trí nhân lực từ trước. Hãy tiếp tục xuống đường tuần hành, hỡi các anh chị em Hà Nội. Nếu statement này có trên 2.000 like thì chúng ta đánh thẳng một khu Bờ Hồ và nhà hát đó đấy. Người ta ở nhà ta liên lạc với nhau như vậy đó. Nếu ít hơn, chúng ta ra các điểm đòi người cùng với các anh chị em đang đòi người tiếp tục biểu tình. Điểm 444 đội kiến Ba Đình rất hot, có thể ra đó gần khu vực Lăng tiếp tục biểu tình. Hãy liên lạc, lập nhóm và huy động nhân lực ngay đi các bạn nhé. Đấy, ở nhà nhưng mà vẫn không hô hào được. Và đến Dân Làm Báo, thông tin về những người bị bắt hôm 15 tháng 5. Bà Ca, bà Thu Nguyệt thì là đến tìm con trai bị bắt mà cũng bị bắt luôn. Anh Cao Trần Quân, con trai bảo người bị bắt giữ khi đang có mặt tại công viên 23 tháng 9, bạn bè của Quân cho biết anh bị nhiều người lao vào bắt giữ, đánh đập khi đang sử dụng iPad để ghi lại hình ảnh những người tuần hành vì môi trường tại công viên này. Thì các quán cà phê gần trung tâm cũng bị bắt buộc phải đóng cửa này kìa. Trong số những người bị bắt thì có anh Võ Chí Đại Dương này kìa, lướt qua rồi. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang đẩy người dân vào bước đường cùng, chính thức coi dân là kẻ thù đó. Từ đó là nó tự thu cái căn cước là nhà nước khủng bố. Bây giờ cái bản tổng hợp này mới là quan trọng, cũng là của Việt Nam Mới Cho Đất đấy. Tổng xuống đường ngày 15/4, tin nóng giáo dân Nghệ An xuống đường tọa kháng đó, là cũng cái hình của cha, hai cha Nguyễn Đình Thục và Trần Đình Tế dẫn đầu. Rồi cũng đăng cái thư chung của Đức Cha Phao Lộc với Tây Hậu. Rồi cũng tường thuật rằng tại Vũng Tàu, sau Vũng Tàu, Nghệ An, Hà Nội đã tiếp đến Hải Dương, đồng lúa quê tôi ơi. Ngày 15 tháng 6, 16, tại xã Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương, bà con dân oan chúng tôi tọa kháng tại nhà vì chúng tôi đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tước đi quyền tự do đi lại, nên không thể xuống đường cùng đồng hành với nhân dân cả nước. Còn Facebook Hồ Huy Khang thì nói ra cái giáo sĩ Song Ngọc, Sát Quỳnh Ngọc, Phật Điền Lưu xuống đường, và cũng nhắc lại là cái bức thơ chung của ngài Phao Lồng Nguyễn Thái Hợp rồi blog An Nam Dương Lâm thì cũng là hô hào các bạn là nếu bạn đứng trên hè phố hay ở đâu đó ở nơi công cộng thì cứ hô to với cá. Tôi đảm bảo bạn sẽ không có đủ thời gian để kịp kêu lên tên là cá gì, cá chê, cá rô, cá mú, cá ngừ, cá đu. Và lập tức bạn sẽ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa khỏi vị trí bạn đang đứng ngay và luôn. Nguyễn Huy Tuấn, Facebooker này nè, cũng là nói là chúng tôi đang tọa kháng tại nhà tại xã Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương. Và chúng tôi yêu cầu tập đoàn Formosa hãy cút khỏi Việt Nam và trả lại biển sạch cho dân chúng tôi để có hình Trung Nam Trần Huế lên sóng đầu tiên. Rồi cũng có cái hình của bà Kim Chi đó, biểu tình tại gia. Rồi cũng có trích là Nguyễn Thúy, Facebook của Nguyễn Thúy Hạnh, cả tôi cũng bị canh giữ suốt 2 ngày qua. Và dân biểu tình tại gia, người ta mô tả cái đám canh giữ ở trước nhà người ta gọi là tiệm bánh canh. Và người ta mô tả nó ngồi nó chồm chỗm mất trước này để nó canh già này. Thì Facebooker này đặt tên là bánh canh tỏa kháng, nó cũng tỏa kháng, nó canh chừng. Cái này vui lắm, thành ra tôi đọc cái bà con cười chơi. Đây là Facebooker Sương Quỳnh. Cho đến sáng nay hầu như bất cứ nhà nào của những anh chị em hay xuống đường biểu tình chống Trung Cộng đều được mở quán bánh canh bán và ép mỗi nhà tối thiểu là 4 tô, tức là 4 đứa canh. Đặt tên là 4 tô, 4 tô bánh canh. Có những quán là cái quán là cái đám đó là nó mở quán ở các phường khác nhau do vốn để các nhà tài trợ đông đáo, mang cả xe hơi xe thùng đến bán nước 4-5 hôm, bị hầu hết các chủ đều từ chối ăn nên các bánh canh đã tỏa kháng trước nhà các hoạt động viên. Nghe đâu từ chối không ăn, một số đã phải bỏ nhà đi tang bạc trước vài ngày. Có một vài em dù trốn không ăn nhưng đã bị tìm ra nơi ẩn nấp, cũng bị bắt đem đi như Huỳnh Phương Ngọc, Linh Trần v.v. Một số nhà hàng ở Nguyễn Huệ, thì là cái đám công an canh gọi là nhà hàng Nguyễn Huệ thành trung tâm Sài Gòn được lệnh đóng cửa nhà hàng quán hòng ngăn những kẻ không chịu ăn bánh canh đến đây ngồi ăn. Nhất là nhà báo Huỳnh Ngọc Trân đã trốn nhà đi và khăng khăng đúng 3 giờ chiều ngày 15 tháng 5 ngồi tại Nguyễn Huệ đòi ăn món đá xi rô lựu tận miệng, miễn trả biển và quyền con người. Hình như dân Sài Gòn thích món này nên rủ nhau ra ngồi cạnh anh Trân hơi bị nhèo. Ở Hà Nội, nhà báo Phạm Thành và Mai Dũng trốn ra phố cổ ăn bát bảo lường xà cũng bị tóm rồi. Còn lại dù ở nhà nhưng công an đêm khuya vẫn đến kiểm tra nhân khẩu để bánh canh còn có điều kiện ngồi tọa kháng. Cũng biết trong nhà lúc ngồi tọa kháng các bánh canh có nghĩ đến cá chết miền Trung mà thầm chửi thằng nào gây ra đại họa này cho đất nước để bánh canh phải tọa kháng đêm ngày. Dù trời nắng như thiêu cũng nhỉ. Hy vọng biết suy nghĩ vậy, cũng thật đáng thương cho họ. Đến đó cả Chu Vĩnh Hải thì cũng báo cáo rằng biểu tình ở bãi sau thành phố Vũng Tàu. Và blogger Phạm Thành thì báo cáo rằng Dũng Mai đó, nhớ là Dũng Mai bị hơn 20 công an xông vào khách sạn vào tối hôm qua, bẻ tay Phạm Thành rồi đưa về đồn một cách trái phép. Thì 9:10 thì cập tin nhật tin bà Hồ, xe ô tô bị chặn không cho vào khu vực quanh bà Hồ, an ninh mặc quần lũng kiểm tra giấy tờ người dân ngồi chơi ghế đá hoặc đi bộ gần đó. Có hai đội thanh niên mặc áo xanh và đỏ, khu vực nhà hát lớn không có nhiều người dân, toàn an ninh. Cả các phố đường đều có giải công an cơ động giải quân chốt qua nhà. Các anh chị em đấu tranh bị giam lỏng đã tọa kháng biểu tình tại chỗ. Phan Cẩm Hường, Thảo Teresa, blogger Chú Tẻo, Nguyễn Thị Hạnh v.v. Là đặc biệt là cô Cấn Thị Thêu vừa thoát khỏi vòng vây đang trên đường di chuyển ra khu vực bờ hồ, và cũng là đăng hình là Cấn Thị Thêu nữa. Blogger Khánh Lan để báo cáo là Yên Thành, Nghệ An, Dũng Phi Hổ đã chia lửa với chị em, là Dũng Phi Hổ là cờ vàng mã sắc đỏ đó. Và đến blogger của chính Dũng Phi Hổ thì như thế này: do Dũng thượng tôn pháp luật, dân biết Dũng làm đúng còn nhà cầm quyền làm sai, nên sáng nay người nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân lại là Dũng thay vì bên công an. Gia đình sáng, dũng sáng nay được báo tin có ai đó lảng vảng bên cạnh bà rào ngồi trên xóm. Dũng vẫn đi xuống đường để thể hiện chính kiến ôn hòa bảo vệ môi trường, một hành động được Hiến pháp Việt Nam bảo hộ. Biết Dũng đi lần này, cha chỉ nhẹ nhàng dặn rằng, con đi nhớ tìm nơi ép cái giấy tờ xe nhé. Khi Dũng đến thì an ninh lập tức đe dọa mi bần chi rứa Dũng, có muốn bị bắt tại không? Bình thường thì Dũng sẽ mở Hiến pháp ra đọc, nhưng hôm nay việc này cần hơn là cả cần nước sạch, dân cần minh bạch. Dũng đang ngồi với dân thay vì nói chuyện với an ninh. Rồi có hình là 10 giờ sáng tại Hồ Gươm Hà Nội là có một nhóm thanh niên rất trẻ. Rồi Bob Booker, Nguyễn Trí Tuyển, mặc dù bị an ninh bị căn cản nhưng một số anh em nơi yêu Hà Nội vẫn tụ lại đây đó, có hình như này. Tại Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội 15 giờ, tuy bị phong tỏa khắp nơi nhưng đã có một số nhóm nhỏ đã nổ ra và một số đã bị bắt. À, đầy đủ chặn nước nước người ta vẫn báo cáo lại cho nhau. Blog Lê Nguyễn Hương Trà, chiều nay 15 tháng 5 cuộc xuống đường ôn hòa lần thứ 3 của người Sài Gòn đã diễn ra tại 3 địa điểm. À, hiện nay nhóm tiền chạm cho chuyến đi nhóm tiền chạm cho chuyến đi của Tổng thống Obama cùng nhiều phóng viên quốc tế đã có mặt tại Sở Việt Nam. Đại sứ lãnh sự quán các nước Mỹ, Pháp và Liên minh châu Âu tại Việt Nam cũng đã lên tiếng ủng hộ các cuộc tuần hành ôn hòa. Dự tính mọi người sẽ nhà ai nấy về ngủ lúc 20 giờ nếu mấy bác chính quyền không manh động. Từ chiều qua là khu Lê Lai thì cũng lực lượng thanh niên xung phong tập hợp gần 200 người lối vào khu vực nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố đã bị phong tỏa. Rồi vài cái này các trường đại học cũng nó dí luôn, ra lịch học cho sinh viên đến trường chủ nhật rồi nó bắt đi học để nó khỏi đi biểu tình nữa. Một bạn có con đang học lớp 11 bị giữ ở sân vận động Hoa Lư tuần trước cho hay công an đã đến nhà yêu cầu cho biết lịch sinh hoạt cụ thể của em và liên tục đến kiểm tra xem đi học về chưa. Những người bị giữ tuần trước đều được công an khu vực khuyến cáo không tham gia xuống đường lần thứ 3 nhé. 7 giờ công an thành phố đã điều động lực lượng của công ty cây xanh làm thêm ngày nghỉ, dự định là sẽ có chặt cây, the cành và tưới nước công viên nhé. Rồi chính là Vũng Tàu nữa báo cáo là như này, rồi Nghệ An báo cáo này hàng trăm giáo dân trở đây, Sài Gòn báo cáo này đã được, và đặc biệt là người tọa kháng nhớ phòng bị túi ni lông để giữ phone nha. Và 10 giờ ban đêm thì A Nam, Hà Nam, Vũ Ngọc Lan bị đưa về công an thành phường Bến Thành, mẹ nấm gấu Như Quỳnh cũng bị bắt giữ. Vâng, đó là 13 giờ công an ken dày từ công viên 23 tháng 9 đến Hàm Nghi. À, và đấy là tường thuật đầy đủ chi tiết để chứng tỏ rằng biểu tình du kích và cái cách đối phó với biểu tình khiến cho tôi nghĩ ra cái tựa đề của cái bài bình luận thời sự tuần này là nó tự thú cái căn cước nhà nước khủng bố của nó. Tất cả những cái chứng tỏ là nó là một loại khủng bố. Và nhân cái dịp này thì người ta nghĩ đến cái ngày bầu cử quốc hội như thế nào và ông Tổng thống Obama sẽ đến như thế nào. Thế cả nhân dịp này thì Phạm Chí Dũng viết trên blog VOA rằng thì lưu ý rằng thì quốc hội của nó là xưa nay là không làm nhiệm vụ, không xứng đáng rồi. Và nếu mà nó bầu được ấy, thì hội đồng, cái quốc hội tương lai sẽ phải đặt vấn đề hội đồng hiến pháp và đặt vấn đề sở hữu toàn đất đai của dân như thế này, không có sở hữu toàn dân nữa. Và nhắc lại rằng quốc hội Việt Nam xưa nay là chuyên ngược, đi ngược lại dòng chảy của lịch sử. Nếu khóa quốc hội khóa 14 không thay đổi bất kỳ nội dung quan trọng nào của hiến pháp sẽ tất yếu làm tăng tình trạng lobby chính sách, làm sai chính sách phổ biến. Đặc biệt là các vùng nông thôn miền Bắc như Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên và ngay tại ngoài thành Hà Nội, nhưng người ta sẽ đặt lại vấn đề là chính sách đất đai của anh như thế nào. Và Phạm Chí Dũng nhắc lại rằng thay đổi hay là chết, Nếu không cải cách nó ngay vào đầu Quốc hội khóa 14 thì sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Vào đầu năm 2016, những tổ chức tài chính thế giới và những người chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, là Ngân hàng Thế giới, là Ngân hàng Phát triển Châu Á đã chính thức ngừng các khoản cho vay ưu đãi. Bà Lagarde, tổng giám đốc của IMF, thậm chí còn yêu cầu chính phủ Việt Nam phải cải cách lần hai. Hãy nói thẳng, Việt Nam sẽ không thể giải quyết tình trạng khốn quẫn về kinh tế và ngân sách bằng thái độ hoàn toàn không thành tâm về chính trị. Và dấu ấn tệ hại nhất của Quốc hội khóa cũ là vẫn không ra nổi một nghị quyết nào về Biển Đông từ giữa năm 2004, khi giàn khoan hải dương 981 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam cho nên thế này. Và đặt vấn đề này, còn Quốc hội mới sắp bầu thì sao? Anh phải thay đổi nhé, thay đổi hay là chết nhé. Và cái lời bình luận này của Phạm Duy Dũng lập tức có blogger gân gà bình luận như thế này. Nhà báo Phạm Duy Dũng vẫn hy vọng vào sự thay đổi của Quốc hội đúng là mơ mộng hão huyền. Tại sao không kêu gọi người dân xuống đường mà tỏ lòng tin vào Quốc hội hả? Cộng sản Việt Nam đang lâm vào bước đường cùng, tốt hơn là góp một tiếng nói mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào đấu tranh hiện nay. Đúng. Và một vị khác là một nhà tiến sĩ mà trí thức, một tôi điều tra ra thì cái ông Đinh Hoàng Thắng này, ông là cựu cán bộ ngoại giao của Việt Nam Cộng sản, là cái cấp bậc của ông ấy, đại úy, đại sứ đã bây giờ viết một bài cho đài BBC. Ông đặt ra cái đánh giá cái chuyến đi của ông tổng thống Obama thì có làm được cái gì không, có làm được xoay chuyển được tình thế không. Nếu mà ông Obama mà làm cho Việt Nam chuyển đổi tình thế thì ông Đinh Hoàng Thắng sẽ coi cái chuyến đi của ông Obama là một cái sấm đầu mùa. Nhưng mà nếu mà ông xong ông Obama để coi như là chào hỏi trước khi ông ấy hết nhiệm vụ thì tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng là thì đây chuyến đi này là chỉ là mưa cuối vụ mà thôi, đại khái vậy. Và ông đặt vấn đề rất là vớ vẩn, đặt là duyên nợ, duyên bang giao Việt Mỹ sẽ có đột phá mới về chất lượng hay không, tất cả xem ra còn tùy duyên do một chữ nợ quyết định, duyên nợ tình. Ông đặt vấn đề trật tự Thái Bình Dương, tức là ông đặt so sánh. Mới đây các thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Obama hãy ra lệnh gì hàng tuần của tuần tra về Biển Đông. Tỷ sư Donald Trump lớn tiếng không được để Trung Quốc cưỡng ép Hoa Kỳ khi nói về giao thương Bắc Kinh. Bà Hillary Clinton thì khẳng định bà hiểu rõ Trung Quốc đang chơi trò gì và biết cách làm thế nào để chặn lại. Tức là tôi thấy cái ông này vớ va vớ vẩn, đặt là nguyên văn chính một chuyên hai nợ ba tình, nếu vượt qua là cái thế lưỡng nan này mà. Xin lỗi ông. Và kết luận là cho dù sau ba tỷ phú Trump hay quý bà Clinton sẽ là tổng thống thứ 12 của thế thì vẫn thế thôi. Trong khi đó thì Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng lên án chế độ Việt Nam Cộng sản về những cái tự thú về cái căn cước nhà nước khủng bố. Đoạn tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng 5 đặt tựa đề là Việt Nam bác bỏ tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về vụ cá chết. Đây là dẫn lời Nguyễn Trung Thành, là đại sứ của Việt Nam Cộng sản ở Liên Hiệp Quốc, nói lên sau khi bị Liên Hiệp Quốc lên án thì nói rằng thì là Liên Hiệp Quốc lên án một cách là thiếu khách quan, chưa được xác minh. Tới giờ phút này mà nó vẫn tiếp tục đưa cái căn cước giả ra, là nó nói rằng thì là chế độ của nó vẫn cái đảm bảo các quyền cơ bản và tự do của người dân, bao gồm tự do hội họp phát biểu phù hợp với hiến pháp của đất nước và các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người. Rồi nó nói rằng thì là nếu mà phải giữ trật tự là bảo vệ, đảm bảo trật tự lưu thông rồi. Sau khi tường trình lại cái lời bác bỏ của anh Thành này thì Đài VOA viết như thế này: Trước đó, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ lo ngại về tác động của vụ cá chết hàng loạt ở dọc bờ biển miền Trung của Việt Nam đối với việc thụ hưởng quyền con người của quốc gia này, đặc biệt là quyền y tế và thực phẩm. Văn phòng khu vực cũng quan ngại về việc xử lý các cuộc biểu tình nổ ra sau vụ cá chết và kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền tự do tập hợp phù hợp với luật quốc tế. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ Việt Nam phải tôn trọng đầy đủ quyền tập hợp ôn hòa được bảo đảm trong công ước quốc tế về các quyền tự do, về quyền dân sự và chính trị. Nó bị cảnh cáo như thế mà nó còn từ chối. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 16 tháng 5 tiếp tục loan tin xác nhận những cái gì mà tên kia nó chối. Thành phố bị bao vây và dập nát. Dẫn lời của nhạc sĩ Tuấn Khanh mô cảm thành phố bị bao vây. Bọn tơi tớ, bọn công an ấy, bọn tơi tớ nói vài lời qua loa với đám đông đang xanh xao vì lo sợ. Bọn tôi tới chạy về vội nhận bữa ăn riêng đặt cách là sạch sẽ và an toàn như đã hứa để trả công cho sự dối trá. Suốt trong nhiều ngày thành phố thì thầm về những khu ghetto mới lập. Có thể đó là một sân vận động, nhưng cũng có thể là một văn phòng của cơ quan địa phương. Tất cả những nơi đó đều có một điểm chung là những loài súc sinh có gương mặt người được trao hiến pháp mới về quyền cắn xé bất cứ những ai có một linh hồn. Đại khái là chửi cho tôi lơ lướt qua đi. Đó là thành phố Sài Gòn với các cuộc biểu tình mà theo nhiều người là lớn nhất trong 4 năm qua dưới chính quyền cộng sản. Người ta xuống đường để đòi môi trường sống trong lành, đòi chính quyền minh bạch, đòi những kẻ hủy hoại biển miền Trung phải chịu trách nhiệm. Cuộc biểu tình bị đàn áp thẳng tay. Bức hình người mẹ trẻ bị đánh đập với đứa con nhỏ trong vòng tay tràn ngập các trang blog và mạng xã hội Việt Nam. Bà Ngô Thị Kim Cúc viết rằng dường như người ta đánh đập bà mẹ cháy bằng một lòng căm thù, đàn áp và bạo lực làm cho Ngô Thị Kim Cúc thấy thành phố thân yêu của mình một thời lừng danh Hòn Ngọc Viễn Đông bị dập nát. Tự nó tự thú cái căn cước, nhà nó khủng bố. Và bản tin đưa cái tiểu đề mục là bạo lực và tính chính danh của nhà nước, đặt vấn đề tính chính danh. Tác giả người viễn xứ nói với những người đi đàn áp biểu tình rằng cái các anh nên bảo vệ là công bằng xã hội chứ không phải là chế độ. Chính công sức của các anh làm cho các anh danh giá. Chỉ vì các anh không đủ tự tin trước tài năng của các anh nên các anh phải đi ăn xin và đánh thuê cho những kẻ ác. Đất nước này cần tự do để sống, tự do cho cả các anh và tôi. Đừng làm nô lệ nữa, chẳng ai có thể giải phóng cho các anh ngoại trừ chính các anh tự giải phóng mình. Còn nghệ sĩ Kim Chi thì kêu gọi họ như thế này: các anh hãy tỉnh cơn mê đi khi còn chưa quá muộn. Hãy thương lấy cha mẹ vợ con các anh, xin đừng làm nhục những người thân của các anh, sống có đạo đức để còn tạo phước cho con cháu. Một lần nữa lấy tay anh và người mẹ, xin các anh ngừng bàn tay tội ác, rất mong các anh cùng đi với nhân dân. Còn Nguyễn Việt Triều thì nói rằng, nếu các bạn không là đao phủ, việc tốt nhất các bạn có thể làm là đừng đứng cùng phía với nó, đừng cổ vũ cho tội ác và bạo lực của những tay nắm trong tay mình, trong nắm trong mình, những công cụ có thể bức hại cả cái dân tộc này. Nhưng nói cho cùng, các lực lượng nhiều sắc phục, những lực lượng an ninh mặc thường phục, chỉ thi hành chính sách một chiến thuật từ tầng lớp cầm quyền bên trên, một chiến thuật mà tác giả Nguyễn Tấn Thành xem là rất sai lầm. Chiến thuật này rất sai khi hôm nay dòng nước chết chóc màu vàng sẫm đó đang từ từ quét xuống phương Nam tiêu diệt biển, có nghĩa là tuần này sẽ có thêm cá chết, biển chết, và như vậy thì biểu tình sẽ nổ ra nữa, vì người ta chấp nhận bị đánh để được nói lên chứ không im lặng ở nhà chờ độc tràn lan rồi lên bàn ăn của họ. Còn nhà báo Đoan Trang thì giải thích động cơ của hành động bạo lực đó chính là cơ chế chính trị cộng sản của nước Việt Nam từ mấy chục năm qua, đúng, cơ chế chính trị của một nhà nước khủng bố đó. Mà Đoan Trang nói nguyên văn như thế này: ta hãy nhớ nhà nước công an trị mang tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể đặc biệt lúng túng trong việc xử lý các sự kiện có tính chất thảm họa, đe dọa cuộc sống của người dân, nhưng họ là bậc thầy trong việc chấn áp đối lập, tiêu diệt phản động. Suy cho cùng, đàn áp dân chúng dễ hơn nhiều và có thừa nguồn lực so với điều hành quản trị một đất nước. Còn theo Lót Tơ Song Chi thì đó là một nhà nước của chế độ sinh ra từ bạo lực, lớn lên bằng bạo lực và được duy trì bằng bạo lực. Đấy, tôi gọi là nhà nước khủng bố. Nhà nước công an chị ấy theo giáo sư Nguyễn Hưng Quốc cũng giống như tất cả các chế độ độc tài, sợ hãi rất nhiều thứ. Họ sợ rằng khi người dân đã biết quyền của mình thì họ sẽ tiếp tục đòi quyền đấy. Và một trong những quyền được chính những người cộng sản ghi trong hiến pháp cho họ sợ ra là quyền biểu tình. Nguyên văn: biểu tình bất kể xuất phát từ động cơ gì, tự bản chất bao giờ cũng là một sự phản đối mang tính tập thể, mà các chế độ độc tài toàn trị thì sợ mọi sự phản đối. Họ biết rõ quyền lực và quyền lợi của họ rất dễ bị lung lay trước những làn sóng phản đối của dân chúng. Hơn nữa, với bản chất lừa bịp, họ không muốn thế giới nhìn thấy những sự phản đối ấy. Hệ thống tuyên truyền của họ lúc nào cũng tô vẽ nên sự đồng thuận của dân chúng đối với sự cai trị độc tài và độc đoán của họ. Họ không những sợ biểu tình, họ còn sợ cả cái chữ biểu tình nữa. Và ông Nguyễn Hưng Quốc gọi nhà nước đó là nhà nước khủng bố. Và cảm ơn ông Nguyễn Hưng Quốc. Tôi đọc đến đây cho nên tôi nghĩ là cái nhà nước khủng bố đặt cho cái tựa đề của bài bình luận giản dị ngày hôm nay. Và ông gọi nhà nước đó là nhà nước khủng bố. Việc nhà nước ấy sử dụng bạo lực và thậm chí không dám sử dụng cả lực lượng chính quy của cơ quan pháp luật để đàn áp dân chúng, được nhà báo Trung Bảo gọi là không mang tính chính danh. Và theo ông, pháp luật của một nhà nước cộng sản là để bảo vệ sự ổn định theo định nghĩa của Đảng Cộng sản, bất chấp tính công chính và chính danh của tầng lớp lãnh đạo. Bây giờ nhắc lại cái nguyên tắc của sự bất bạo động. Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận xét về những cuộc biểu tình vừa qua là một bước tiến rất lớn của xã hội Việt Nam, mà nếu không khéo, nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ đương đầu với tai họa. Và hơn nữa, những biểu tượng của nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt đầu phai nhạt trong lòng dân chúng. Phạm Chí Dũng viết nguyên văn như thế này: 2016, hàng loạt phong trào phản kháng xã hội về nhiều vấn đề, nhiều vấn nạn xã hội đang bừng tỉnh ở Việt Nam. Nhưng điểm khác biệt so với những năm trước là không còn quá cần đến vai trò đầu tàu của các tổ chức xã hội dân sự độc lập, mà chính người dân, bao gồm cả những cán bộ hưu trí, đang lên tiếng và lần đầu tiên xuống đường biểu tình. Chính quyền sẽ đối phó ra sao với số đông quần chúng theo đúng nghĩa này? Nếu vẫn giữ nguyên lão trạng và thói quen đánh người, sẽ không có gì ngạc nhiên khi giới công an thẳng tay với người dân biểu tình, trong đó có cả cán bộ hưu trí. Nhưng khi đó ngành công an sẽ vấp phải không phải một nhúm người mà là một biển dân. Không khó để hình dung rằng với diễn biến tâm lý đang thay đổi bằng gia tốc ngày càng lớn trong dân chúng và cả cán bộ, ngay cả những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam trong thời gian tới cũng chỉ xuất hiện cờ đỏ với mật độ thưa hơn hẳn hình thức biểu tình trước đây. Đúng không? Bây giờ là không có cờ đỏ nữa rồi. Rất thường là sự triệt tiêu chế độ chính trị khởi nguồn từ dấu hiệu biến mất của các biểu tượng của chế độ đó. Đúng, biểu tượng biến mất rồi. Đấy. Tiếp theo, điều đặc biệt của hai cuộc biểu tình vì môi sinh đầu tháng 5 là có sự tham gia của nhiều người chưa từng tham gia các hoạt động phản kháng từ trước đến nay. Sau khi bị bắt và hạch hỏi về hành vi đi biểu tình, bà Phan Thị Châu, từng là cán bộ cao cấp trong một ngành cơ quan truyền thông của Đảng, nói rằng bà sẽ vẫn đi biểu tình trong tương lai. Bà Ngô Thị Kim Cúc viết rằng: ai dám nói là người dân không am hiểu điều họ đang làm? Không biết vì sao họ phải ra đường để đối đầu với các hiểm nguy đang chờ trước. Họ thông thái hơn rất nhiều những nhà khoa học trong mặt kép, những nhà khoa học hư danh, những chức danh bằng cấp hợm hĩnh in đầy trên cạc visit để tự sướng, những chức vị dài thượt bắt dân nghe đến nhàm tai, nhưng khi có các loại lễ lạc dông dài đến vô tận. Sao mà có thể thẳng tay đàn áp những công dân ưu tú như vậy? Chính quyền phải tự giáo dục lại nhân viên của mình, chứ không phải cứ quen miệng đi đòi giáo dục nhân dân một cách hết sức vô nghĩa và hỗn trợ đó. Nó giáo dục nhân dân, nó dạy dân như là người ta dạy một bầy cừu. Bản tin tiếp tục: để đáp trả bạo lực của nhà nước Cộng sản, các blogger ra lời kêu gọi tiếp tục các cuộc biểu tình ôn hòa bất bạo động. Tác giả Hoàng Mùi viết rằng: hãy đáp trả bạo lực. À, cái này hay, là bằng ý nghĩa của sự bất bạo động. Hãy đáp trả bạo lực bằng tình yêu, bằng sự diễu cợt và hài hước, bằng lý lẽ và bằng sự công chính. Đó là điều những kẻ sử dụng bạo lực sợ nhất. Cảm ơn. Đó là điều những kẻ sử dụng bạo lực sợ nhất. Đừng sử dụng bạo lực đáp trả bạo lực, dù chỉ là trong ý nghĩ. Tôi nhắc lại câu này, nhớ nhắc các bạn đấu tranh trong nước nhé. Đừng sử dụng bạo lực đáp trả bạo lực, dù chỉ là trong ý nghĩ. Nhà hoạt động dân sự trẻ tuổi Nguyễn Anh Tuấn ôn lại lịch sử đầy bạo lực của nước Việt Nam để kêu gọi mọi người phải luôn ôn hòa và kiên trì để tránh cái ác, vì cái ác được sinh ra trong bạo lực. Còn trong chi thì biết rằng chỉ có tình thương mới cứu chuộc được cái dân tộc này. Đấy. Và tôi muốn kết thúc cái bản tin này, cái bài bình luận thời sự này bằng một cái bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Có tựa đề là báo Mỹ nói gì về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Nhiều người cứ nói rằng xảy ra cái này thì thái độ của Mỹ và Obama sẽ như thế nào. Và bản tin nhắc lại rằng một số tờ báo có uy tín đã đăng bài xã luận nói lên quan điểm của họ về ý nghĩa của chuyến đi thăm Việt Nam, về vấn đề Tổng thống Obama nên đề cập những đề tài gì với giới lãnh đạo Hà Nội. Báo New York Times số này ngày 15 tháng 5 nói rằng trong khi đối với Tổng thống Obama, chuyến đi này là một cơ hội để củng cố chính sách xoay trục sang châu Á và tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh với Việt Nam, một quốc gia đang ngày càng đóng một vai quan trọng hơn trong khu vực, thì những hình ảnh quanh chuyến đi sẽ gợi nhớ lại thời kỳ chiến tranh và khơi lại những vết thương chưa lành đối với các chiến binh Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel. Tờ báo dẫn lời ông Chuck Hagel nói rằng ông đang chuẩn bị tinh thần để trực diện với những hình ảnh và những bài báo sẽ khơi lại những ý ký thức ức đau thương của thời chiến. Ông Hagel phục vụ một năm tại Việt Nam và cho rằng thời gian 12 tháng đó đã trở thành một thời kỳ quyết định trong cuộc sống của ông và là một yếu tố trong mọi hành động của ông trong cương vị là một thượng nghị sĩ và sau này là một bộ trưởng trong nội các. Ông Hagel nói trong cuộc phỏng vấn rằng hãy còn những bóng ma của chiến tranh, đúng, một trong những bóng ma của chiến tranh đó là anh ngoại trưởng John Kerry. Anh ở đây phản chiến, anh phản lại những điều như ông Hagel này. Sau 40 năm từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc và cuộc chiến vẫn gây nhiều tranh cãi về Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đối với một số cựu chiến binh khác, chuyến đi của Obama là một cơ hội để nhắc nhở rằng đã hai thế hệ người Mỹ lớn lên từ sau cuộc chiến và nên bỏ lại sau lưng những vấn đề của quá khứ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chuyến đi này, Tổng thống Obama có phần chắc sẽ hướng về tương lai nhiều hơn là quá khứ. Ông sẽ đề cập tới Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, ca ngợi sự hợp tác giữa hai nước về vấn đề dọn sạch những tàn tích của chất độc da cam, một những vấn đề quan trọng đối với Việt Nam. Nhưng nhiều cựu chiến binh như ông Bobby Buller, một cựu chiến binh bị thương tật và sau đó trở thành nhà hoạt động phản chiến, vẫn bày tỏ giận dữ đối với hai nhà cựu lãnh đạo Mỹ thời chiến là Tổng thống Richard Nixon và cố vấn thân cận nhất của ông Nixon là Henry Kissinger. Một trong những vấn đề khúc mắc trong mối quan hệ hai bên là niềm tin nơi một số cựu chiến binh Mỹ rằng hiện vẫn còn một số quân nhân Mỹ bị cầm giữ tại Việt Nam. Trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu vừa rồi, một số cựu tổ chức cựu chiến binh đòi Tổng thống Obama phải nêu câu hỏi trực tiếp với giới lãnh đạo Việt Nam là liệu có còn tù binh Mỹ còn chống ở Việt Nam hay không. Một trong vấn đề chia rẽ ngày khác là vấn đề bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tờ Washington Post hôm 13 tháng 3 tháng 5 đăng một bài báo với hàng tít ông Obama nên nói gì ở Việt Nam, nói rằng trong khi tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam là một bước hợp lý trong bối cảnh cuộc đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông, Tổng thống Obama cần nhấn mạnh phải có những cải thiện thực sự về nhân quyền trước khi tiến hành tới với việc này. Theo tờ báo, Việt Nam còn cần phải sửa đổi một số điều khoản trong bộ luật hình sự Việt Nam vẫn được nhắc sử dụng để bắt bớ bỏ tù nhiều blogger, nhà báo và các nhà hoạt động dân chủ khác. Washington Post cũng yêu cầu Tổng thống Obama gặp gỡ một số nhà hoạt động đang bị sách nhiễu, đòi Hà Nội phải trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, một nhà lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mới đây đã viết một lá thư gửi Tổng thống Obama, yêu cầu ông hãy lên tiếng cho hàng ngàn người Việt Nam đang bị trừng phạt vì đòi quyền tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền. Những gì nhà lãnh đạo Mỹ nói về vấn đề này, theo tờ báo, là quan trọng bởi vì Việt Nam không thể chỉ nhận mà không phải trả bất cứ giá nào, đúng không? Bài xã luận của báo New York Times hôm 14 tháng 5 nói, hãy còn quá sớm để tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Với những lập luận tương tự, bài xã luận nói rằng Tổng thống Obama không nên cảm thấy bị buộc phải thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của chính quyền độc tài ở Việt Nam, mà phải cân nhắc và bảo đảm Việt Nam phải có những bước đáng tin cậy để giải quyết những hành động đàn áp nhân quyền. Bài xã luận nói nếu Tổng thống Obama tháo gỡ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì Quốc hội nên thận trọng hơn, đúng không? Giấy phép bán vũ khí cho Việt Nam phải được quyết định trên căn bản từng trường hợp một như đối với tất cả các nước khác. Và đây là tôi đã tường trình rất đầy đủ về những gì đã diễn ra với tư cách là một bài bình luận thời sự. Bây giờ là kết luận vắn tắt của tôi. Từ lâu rồi chúng ta đã chứng minh đầy đủ với những thông tin xác thực là cái bọn Cộng sản ở Việt Nam là một bọn đạo tặc bẩm sinh. Nó được Đế quốc Liên Xô tuyển dụng làm tay sai. Vì nó là đạo tặc bẩm sinh cho nên nó làm cách mạng ở Việt Nam theo cái mô thức của bọn khủng bố. Đó là điều thứ nhất chúng ta đã chứng minh được rồi. Và chúng ta đã chứng minh được thứ hai là Việt Nam Cộng sản nó bán nước từ khuya cho Trung Cộng. Và hiện nay nó bị chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Khi Mỹ quay trục về Thái Bình, trước kia thì Mỹ và Tàu là đồng minh, bây giờ Mỹ và Tàu là đối đầu rồi. Từ đối tác chuyển sang đối đầu rồi. Thì nó không biết đi theo bên nào. Nó ở lại với Tàu rồi, thì tức là nó xác nhận cái bản án Việt Nam bán nước từ khuyên, ở lại với Tàu thì mất nước, mà theo Mỹ thì mất đảng. Trong khi nó phân vân như thế thì nó nhớ lại cái bản thân của nó từ khi mà Liên Xô chưa sụp đổ thì nó đã trông thấy rằng ngay quan thầy Liên Xô của nó phất lên cờ tiêu diệt tư bản nhưng mà lại phải đầu hàng tư bản về phương diện kinh tế và đi vào kinh tế thị trường. Giờ vì đi vào kinh tế thị trường thì nó lại sợ rằng đi đến thị trường là mất lập trường cộng sản, cho nên nó gọi là nguy cơ, bốn nguy cơ. Và nguy cơ đầu tiên là nó sợ nó chạy, nó mất lập trường cái bộ máy cộng sản. Nó phải, nguy cơ thứ nhất là chập hướng và đi vào kinh tế thị trường mà lại vẫn duy trì cái bộ máy độc tài của cộng sản thì nền kinh tế của nó không thể không tụt hậu được. Và khi mà nó duy trì cái ưu quyền đặc thế của đảng cộng sản thì chính đảng cộng sản của nó trở thành những nhóm lợi ích tham nhũng làm mục nát chế độ, để nguy cơ thứ ba. Và với cái nguy cơ thì nó chống lại cái nguy cơ thứ nhất là thực hiện thì nó đẻ ra ba cái nguy cơ thứ ba, thứ hai, thứ ba, thứ tư, và không thể tránh khỏi được cái nguy cơ thứ tư tự diễn biến. Hiện nay mà để trong cái hô hào định hướng theo chủ nghĩa và để không chặt để hướng thì nó vẫn là hô hào với nhau là phải củng cố, để khỏi chạy hướng thì phải củng cố vào ba tin tưởng. Thứ nhất là phải tin tưởng mạnh mẽ vào lý tưởng cộng sản của mình. Thứ hai là phải có những chính sách cộng sản cai trị bằng khủng bố cộng sản để khỏi chạy hướng. Và ba là cái chế độ của nó phải là thanh kiếm và lá chắn cho chế độ. Thành ra là nó phải tin tưởng vào ba cái đó. Và chính là cái đó bây giờ với tình hình hiện nay thì chúng ta thấy được, mặc dù nó vẫn còn tụng kinh Mác Lênin về bài Hồ, nhưng mà là nó không còn có thể tin tưởng một cái lý tưởng của chúng ta được. Và chính sách của nó là thay nay vậy mai khác, sửa sai đâu sửa đó. Và bây giờ cái nguy nó đứng trước cái nguy cơ của chế độ của nó đã tự thú cái căn cước là nhà nước khủng bố rồi, thì làm sao cái chế độ đó có thể sống được ở trong cái thế giới của ngày hôm nay, là thế giới của phương châm hòa bình, hợp tác và phát triển dựa trên ba nguyên tắc là tự do, dân chủ và nhân quyền. Với cái tình trạng như thế thì nó vào không thể nào vào hội nhập vào cái thế giới này được. Và gần đây nhất là nó giữ cái trung bình điểm giữa Mỹ và Tàu, và nó đưa tên Trọng Lũ là Chóc Bu tổng bí thư đảng cộng sản sang chầu tổng thống Obama để vận động, để cho được bằng cách là nó hứa với Mỹ là nó sẽ bỏ Tàu theo Mỹ, nhưng mà Mỹ phải hứa với nó là không mất đảng, và Mỹ đã hứa là không kỳ thị ý thức hệ đó, và nó cho nó đến gặp gỡ Đảng Cộng sản Mỹ để chứng tỏ cho nó như này. Đảng Cộng sản Mỹ ta không còn không kệ nó, phụ huynh chi là Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Có lẽ là cái lời hứa sau đó mà nó về nó khoe ầm lên là Mỹ đã hứa là không kỳ thị ý hệ, và nó biểu diễn cái dân chủ đến thế là cùng của đảng. Rồi mà nói vậy thì chúng tôi không có dân chủ đây, nhưng mà đây là dân chủ theo đặc thù của phương Đông, áp dụng sáng tạo theo đặc thù của phương Đông, mà nó dựa theo cái lý lẽ ở trong nội bộ của nó, rằng thì mặc dù là Mỹ và Tàu đối đầu thì nó phải khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, và nó đánh giá rằng thì tại sao mà Mỹ nó phải cần đến nó cho vào TPP mà ký Sandiland này các thứ, là vì Mỹ có quyền lợi kéo nó ra khỏi bàn tay của Tàu, và Mỹ có cần dầu hỏa ở Biển Đông, và Mỹ đòi hỏi dân quyền là có tính cạnh tranh thôi, nhưng mà cái đòi hỏi đó có Mỹ có thể nhượng bộ được khi mà cái quyền lợi Mỹ và cái việc mà dầu hỏa với lại chống Tàu nó lớn hơn thì nó, Mỹ có thể lờ nó đi cái vấn đề rồi. Trong nội bộ nó đánh giá với nhau như thế, cho nên nó biểu diễn cái màn dân chủ đến thế là cùng. Nhưng mà trong khi mà nó chắc mẩm như thế thì các nhà chiến lược của thế giới, các nhà nghiên cứu của thế giới đã cảnh báo nó rằng thì nó sẽ gặp phải cái gọi là unintended consequences. Và cái unintended consequences là những cái mà ngoài sức tưởng tượng của nó không hề dự trù cái đó. Và quả nhiên cái đó đã xảy ra với cái vụ quá cá chết đầy ra ở Việt Nam, là liên lụy sang đến môi trường. Và cái vụ việc mà cá chết ngoài dự kiến của chế độ, đặt chế độ của nó vào những cái gọi là hệ quả không tính trước được. Cho nên nhà nước đạo tặc của nó, nhà nước khủng bố của nó, nó dở cái võ gia truyền khủng bố của ra, nó đối phó xả, nó đối phó rằng sang cái tập quán khủng bố rồi. Và nó tự thú cái căn cước nhà nước khủng bố của nó ra, là vì lần này cái gọi là hệ quả không lường trước được, là bây giờ dân Việt Nam không có đòi dân chủ, dân quyền gì cả, mà đòi dân sinh. Cái vấn đề môi trường này là vấn đề dân sinh. Và cái vấn đề dân sinh thì nó là quyền lợi của bất cứ người dân Việt Nam nào. Mà chẳng những là hiện tại mà có, vì môi trường mà là tẩm độc thì cái dân tộc Việt Nam sẽ bị tai họa cả đến đời con đời cháu, nhưng phải chứ bây giờ. Và với cái cách ứng xử của nó trong qua ba cái cuộc biểu tình vừa qua thì chứng tỏ rằng bọn nhà nước khủng bố nó đã tự thú cái căn cước khủng bố của nó, và với cái sự tự thú đó thì nó tự tước bỏ cái danh nghĩa cầm quyền đó. Và cái cơ chế khủng bố, nhà nước khủng bố của nó bộc lộ mọi cái tử huyệt của nó. Thế chúng ta thấy rõ ràng là nó bất lực trước đất đấu tranh bất bạo động, nó bất lực trước cách mạng tin học, nó bất lực trước cái thu xu thế thời đại, nó còn bất lực trước cái sự bừng tỉnh của tuổi trẻ Việt Nam. Nó vì dân sinh mà nó đấu tranh bùng nổ ngoài dự kiến của cái chế độ nhà nước khủng bố của nó. Và với bằng ấy cái yếu tố thì chúng ta thấy rằng xu thế thời đại là không thể đảo ngược được, và nó đối phó kiểu gì thì ngày tàn của chế độ nó không thể tránh khỏi.
Thưa xin hết.